Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hệ đồng tu, chúng ta đang theo dõi buổi chia sẻ hôm nay là bài thứ 85, Thiền Trang chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay là phẩm 24, Tam Bối Vãng Sanh, tức là ba bậc vãng sanh. Phẩm này là một trong những phẩm rất quan trọng đối với chúng ta. Và quý vị thấy hiện nay chúng ta mục tiêu là gì? Ngay trong đời này, một đời giải quyết sanh tử luân hồi, một đời về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ làm được điều đó. Ở thế gian này, chúng ta thấy càng về sau, đúng như trong kinh Đức Phật đã quyền ký, Phật đã nói trước cho chúng ta rồi. Quý vị thấy Phật nói trước cho chúng ta rồi là bây giờ là đến thời điểm nào, là thời kỳ mạt pháp có nhiều sự biến đổi, nhiều sự thay đổi. Quý vị thấy ví dụ như là chẳng hạn bây giờ ở Việt Nam dịch bệnh đang trở lại với đợt sóng mới này còn khốc liệt hơn những đợt trước. Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.000 ca mắc nhiễm mới được công khai, được công bố. Như vậy rất là nhiều. Và Thiện Trang thấy từ đợt ngày mới này là đã ngày hôm qua số liệu là 21.000 bao nhiêu đó rồi. Đó, mà ngày hôm nay nữa chắc cứ mỗi ngày tăng thêm 1.000, mỗi ngày thêm 1.000, như vậy rất là nhiều. Điều đó chứng tỏ là ở thế gian này không yên nữa rồi. Chúng ta thấy vừa khổ tại vì dịch bệnh nó không chết liền, nhưng mà khổ cho nhiều người không có công ăn việc làm, không có điều kiện để đi làm, rồi lại bị nói chung hạn chế, bây giờ cũng không có ăn chơi gì được, không đi du lịch được, vân vân, đủ thứ. Quý vị thấy thế gian bây giờ bước vào thời kỳ đó. Đúng như trong kinh, ví dụ như kinh Pháp Diệt Tận, Phật nói loài người cho những việc đó là bình thường, họ không tin nhân quả cho nên cho việc đó bình thường, tìm mọi cách để giải quyết những vấn đề đó. Nhưng quý vị thấy rất khó. Rất khó thì sao? Họ không tin vào nhân quả, không tin vào Phật Pháp. Nếu tin Phật Pháp thì chúng ta không phải lo lắng, bởi vì Phật nói tất cả mọi việc đều là do nhân duyên mà sanh ra. Bệnh ai bị thì người đó là do cũng bị nghiệp. Ai không có cộng nghiệp đó thì cho dù mắc cũng không sao. Và muốn đẩy lùi dịch bệnh chúng ta phải chuyển hóa thân tâm. Chuyển hóa thân tâm là sao? Là tâm chúng ta phải là tâm chánh, tâm định, tâm của Phật, tâm Bồ Tát, chứ tâm phàm phu thì không được. Thân là gì? Chuyển hóa thân là gì? Là làm những việc phước lành, là làm thiện, là tránh ác đó. Nhưng mà người hiện nay đâu có tin mấy, đúng không quý vị? Ít người tin. Người tin thì ít, người không tin thì nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói người mê thì nhiều, kẻ ngộ đạo rất ít. Đó, hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu. Người mê hoặc người nghi ngờ thì nhiều, còn người mà mộ đạo, tức là tín mộ đối với đạo Phật, thì giả thiểu, tức là ít thôi, người ít thôi, không có nhiều. Cho nên thế gian này chúng ta cố gắng để tranh thủ thời gian yên bình. Thời gian yên bình để chúng ta tu hành, để mà đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Việc tu hành là sự nhẫn nhục, kiên trì Tu hành không phải một sớm một chiều mà thành tựu, mà phải có sự kiên trì, kiên nhẫn lâu dài. À, giống như câu chuyện một cái vấn đề đơn giản, thời Đức Phật có một tôn giả tên là Tích Xa. À, có một câu chuyện như này, nói về nhẫn nhục Ba La Mật. Tôn giả này thường đi khất thực, tức là đi khất thực, là đi bưng bình bát, đi khất thực đó quý vị. Tới một nhà người quen, nhà chủ của một tiệm kim hoàn, tức là bây giờ giống như thợ vàng ngọc, bán vàng ngọc á, đá quý bây giờ đó. Thì vua Ba Tư Nặc ngày hôm đó giao một viên ngọc quý đến cho chủ tiệm kim vàng này để làm cho nó đẹp hơn, vì nó có một cái vết xước, mục tiêu là đem tới một viên ngọc quý của vua Ba Tư Nặc. Thì đang làm thì ông này vừa làm thì tay ông, bữa đó là ông chặt thịt gì đó, cho nên máu me không, thấy tôn giả Tích Xa tới thì ông không thể nào chặt thịt trước mặt tôn giả Tích Xa được. À, thì ông mới đem cất. À, thì tay ông máu không à, cho nên cầm cái viên ngọc cũng dính máu, ông để vào một cái hộp để đó. Thì tôn giả Tích Xa vào ngồi nói chuyện với ông đang nói chuyện đạo, ông có việc đi vào trong. Lát sau quay trở ra thì ông không thấy cái viên ngọc đâu hết. À, mà tôn giả Tích Xa thì rất rõ là viên ngọc đó do dính máu, cho nên có một con ngỗng nó tới nó nuốt cái viên ngọc vào bụng. Thì ông chủ kim hoàn này mới hỏi tôn giả Tích Xa là có phải ngài lấy hay không, thì ngài nói là không lấy. Thì lúc này ông tôn giả này, vị chủ tiệm đó, tiệm kim hoàn đó rất là tức, tại vì nghĩ là ở đây chỉ có hai người thôi, một là mình, hai là ổng, bây giờ ổng không lấy thì ai lấy, nghi ngờ như vậy, mặc dù bấy lâu nay là cúng dường người dữ lắm. Tôn giả Tích Xa thì không dám nói, tại vì nói ra sợ là ổng sẽ giết con ngỗng kia, con ngỗng đó sẽ chết. Đó. Cho nên là không dám, vì lòng từ bi cho nên không nói ra. Vì vậy ông này tức lắm thì nói là chắc là tôn giả này đã lấy trộm rồi đó, đã lấy trộm rồi, cho nên là lúc đó mới 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 rất ngại đổi nói là ông đã lấy trộm của ta rồi. Lúc đó ấy thì bà vợ mới nói là không đâu, đâu cho phu quân, tại vì ngài là một người tu hành tốt như vậy không bao giờ lấy viên ngọc của chúng ta đâu. Nhưng mà do viên ngọc nó quá quý đi, nếu mà mất viên ngọc đó thì cả gia tài của ổng cũng không đền được cho vua Ba Tư Nặc được, chắc có khả năng bị phạt rất nặng và thậm chí có thể mất mạng, cho nên rất sợ. Lúc đó nổi lên cơn cuồng giận, tức là nổi nóng lên đánh đập lên đầu vị tôn giả Tích Xa. Thì vị tỳ kheo tôn giả Tích Xa chịu đựng, bởi vì sợ là con ngỗng nó chết, cho nên nhẫn nhục Ba La Mật vì lòng từ không nói, chấp nhận bị đánh, đánh cái khi máu me đầy đầu vậy đó. Đến lúc đó thì con ngỗng nó chạy ra, con ngỗng nó chạy ra thì ông ta tức quá, ta thấy con ngỗng nó, tại vì thấy máu nó chạy ra, nó chạy ra nó định ấy, thì ông tức quá ông đá con ngỗng một phát, con ngỗng chết, chết tại chỗ luôn. Tức là ông chủ tiệm kim hoàn đá con ngỗng chết. Thì sau đá con ngỗng chết rồi, lúc đó thì vị tỳ kheo Tích Xa mới hỏi vậy con ngỗng nó còn sống hay không. Ông nói nó chết rồi, ta đá nó chết rồi. Tức quá mà đã nói vậy. Thì lúc đó ông mới nói với ông sự thật, ông con ngỗng nó nuốt viên ngọc vào trong bụng đó. Thế là lúc đó thì ông nói tại sao ngài không nói sớm, nếu mà ngài nói như vậy thì tôi đã không đánh ngài. Thì ngài mới nói rằng tại vì ta sợ con ngỗng nó chết nên ta thà chịu đòn chứ không nói ra. Vì thấy và sau đó ông thợ kim hoàng mở bụng, mổ bụng con ngỗng ra thì có viên ngọc, từ đó đảnh lễ sám hối và xin ngài hãy tha thứ cho chúng con. Sau này ngài hãy thường xuyên đến đây để chúng con cúng dường. Và tôn giả Tích Xa thì trở về tỉnh xá, vết thương quá nặng cho chẳng bao lâu thì tôn giả qua đời. Ngài đã chứng A-la-hán cho nên nhập Niết Bàn. Đó, nhập Niết Bàn. Lúc đó thì mọi người mới hỏi vậy thì Còn những người kia thì sao? Thì ông chủ thợ Kim Hoàng đó, đó thì theo Đức Phật nói là sau khi chết ông ta đọa địa ngục đó, cho nên là còn còn bà vợ của ổng thì sau khi chết thì hình như đầu thai làm một con chó do có cái sự không tốt với một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán. Người đánh trực tiếp thì bị nặng đọa địa ngục, người nhẹ thì sanh vào làm một con chó thì vậy. Thì nhân nhớ một câu chuyện như vậy, quý vị thấy rõ ràng là sự thật là tu hành phải như vậy, giữ giới ba la mật vì lòng từ thương một con ngỗng thôi mà có thể nhẫn được như vậy. Còn chúng ta đời nay đúng không, có chút xíu gì đó không nhẫn nổi, quý vị như có một chút chuyện nào đó bất như ý là chúng ta nổi nóng rồi, hoặc là bây giờ đang dịch bệnh như thế này khổ chút xíu chúng ta đã chịu không nổi, thời tiết nóng quá chịu không nổi, vân vân, chứng tỏ chúng ta tu nhìn tấm gương người xưa mà soi xét cho đến hiện giờ. Chúng ta tự cho mình tu rất giỏi nhưng thực tế chúng ta cách đạo rất xa, còn xa lắm. Cho nên nói như vậy để chúng ta cùng cố gắng và học phẩm 24, phẩm 25 kinh Vô Lượng Thọ là gọi là nhân chính để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cố gắng học để chúng ta thực hành theo những điều đó, xem đó là thước đo, là chúng mực, người xưa nói gọi là khuôn vàng thước ngọc đó, đó là khuôn vàng, đó là thước ngọc đối với chúng ta để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phần 2, tức là hôm trước chúng ta đã học bậc thượng rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bậc trung. Mời quý vị vào phần kinh văn, chúng ta sẽ vào đoạn thứ 5. Kỳ trung bố giả, ti bất năng hành tác sa môn, đại tu công đức, đương phát vô thượng bồ đề chi tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tỳ kỹ tu hành, chư thiện công đức, phụng trình trai giới, khởi lập tháp tượng, phạn tự sa môn, quyền tăng nhiên đăng, tán hoa thiêu hương, dĩ thử hồi hướng, nguyện sanh Bỉ quốc. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn này nói về nhân để vãng sanh vào bậc trung. Còn đằng sau đoạn thứ sáu là nói về kết quả đạt được. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng chữ ha. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng chữ trong kinh văn. Kỳ trung bố giả. Chữ kỳ là chúng ta có thể nói là đó, này, kia ha. Đó. Thì chúng ta cái bậc, chữ bối là bậc, giả là người, là chúng, là những người hay là chúng sanh vân vân. Chữ giả là một đại từ có thể thay thế, cho nên chúng ta tạm dịch là bậc trung bối là đó. Còn chữ kỳ này mình lướt qua coi như mở đầu là bậc trung bối là, hay là bậc trung đối đó là, nếu như chúng ta dịch ngược kỳ. Ti bất năng hành tác sa môn, ti không thể, bất năng là không thể, hành và thực hành, làm sa môn, tức là thực hành và làm hạnh sa môn. Sa môn ở đây chính là người xuất gia. Xuất gia thì hôm bữa trước Thiền Trang có giảng là bậc thượng phẩm, là bậc thượng đó là phải xuất gia, mà xả gia lìa dục như tác sa môn. Thì ở đây nói là không thể làm được sa môn. Sa môn không phải là chỉ cho xuất gia không, nhưng mà thường sa môn là chỉ cho người xuất gia ở Ấn Độ, họ gọi là cần tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si, tức là phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si thì gọi là sa môn đó. Vậy thì ở đây nói là hôm bữa trước, vậy có người hỏi Thiền Trang trong buổi Phật học vấn đáp hôm qua, vậy bậc thượng bối như vậy là không có phần của người xuất gia phải không? À, có người tại gia không có phần phải không ạ? Hay là có phần? Thì vấn đề này quý vị đọc trong chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài Hoằng Niệm Tổ. À, Ngài nói rất kỹ, Ngài trích dẫn nhiều tranh luận xưa nay. À, là người tại gia có được vãng sanh bậc thượng hay không? Mà hôm bữa Thiện Trang đã giảng qua lược rất đơn giản. Đó là quan trọng là tâm xuất gia. Ở trong bốn hạng xuất gia thì có phải chú ý hai hạng tâm xuất gia mới là quan trọng. Còn thân xuất gia mà tâm không xuất gia không quan trọng. À, không được, không được. Tâm xuất gia, thân vẫn tại gia cũng được. Lấy điển hình như Hoàng hậu Vi Đề Hy, à, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, bà Hoàng hậu Vi Đề Hy là sau khi nghe Đức Phật Thích Ca giảng về Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, bà ngộ vô sanh pháp nhẫn, chắc chắn vãng sanh thượng phẩm, à, bậc thượng. Còn một ví dụ nữa đó là tôn giả, là phải nói là người, vị cư sĩ Lưu Di Dân, là một trong 123 người ở Liên xã Lô Sơn, tức là niệm Phật đường Đông Lâm Lô Sơn của Ngài Huệ Viễn, Sơ Tổ Huệ Viễn. Quý vị biết ông Lưu Di Dân là một trong những người đó niệm Phật đến lúc thấy Phật, muốn vì chưa xuất gia cho nên muốn Phật hãy rời đầu xoa đầu thọ ký cho con, thì thấy Phật xoa đầu thọ ký cho, vì muốn xuất gia thì nói Phật hãy đắp y cho con, thì như vậy Phật A Di Đà đắp y cho ông, cho nên ông vô án sanh thượng phẩm, sau này quay trở lại đón Phật, đón Ngài Huệ Viễn. Cho nên đó là một điều minh chứng nữa là bậc tại gia vẫn có thể vãng sanh thượng phẩm hay là bậc thượng nha. Tam bối vãng sanh bậc nào cũng có phần hết, quan trọng là chúng ta công phu tu hành như thế nào, làm như thế nào. Và đây chúng ta đang học về bậc trung bối. À, trung bối thì ở đây nói như thế này, à, tuy không thể hành hạnh sa môn, tức là không thể làm được một người sa môn, tức là không thể nào cần tu giới định huệ dứt diệt tham sân si, hay là không thể xuất gia một cách đúng nghĩa. Đó, xuất gia đúng nghĩa là tâm xuất gia. Tại sao? Nhiều công việc quá, ở nhà nhiều việc quá, à, không thể nào mà siêng tu giới định huệ dứt diệt tham sân si chẳng hạn, mà làm không được trọn vẹn. À, rồi tiếp tục nói đại tu công đức, đại tu công đức mà chữ đại ở đây đứng trước chữ tu, cho nên là có nghĩa là nhiều lớn, nên tu công đức lớn hay là tu nhiều công đức, phải nói là nhiều tu công đức. Đó, chúng ta dịch ngược lại là tu nhiều công đức, à, rất là tu rất nhiều công đức ha, chứ không phải tu ít công đức. Đó, ở đây nó là tuy không thể làm hạnh sa môn nè, tu nhiều công đức, chữ đại tu công đức này tương đương ở đoạn trên. Ở đoạn trên đó là tu chư công đức, thì ở đây là đại tu công đức, hoàn toàn tương tự nha. Nhưng mà phải thế nào? Tuy không làm thế, nhưng phải làm thế nào đây? Đương phát vô thượng bồ đề chi tâm. Chữ đương có nghĩa là phải, phải phát tâm vô thượng bồ đề. Đó, yếu tố trong tam bối vãng sanh, ba bậc vãng sanh, làm gì làm cũng phải phát tâm bồ đề đứng thứ nhất. Nếu không phát tâm bồ đề thì coi như mình tu hành cũng uổng công. Tại vì sao? Không phát tâm bồ đề thì không thể nào tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc, không thể vãng sanh. Cho nên đầu tiên phát tâm vô thượng bồ đề, tức là tâm bồ đề. Tiếp theo bác là nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm. Trong chú giải nói đến nhiều trường hợp lắm, chúng ta chỉ nói đơn giản. À, trong chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ đó, lần này Thiện Trang chia sẻ đơn giản thôi. Nhất hướng chuyên niệm là một hướng chuyên niệm thôi. Niệm chuyên niệm gì? A Di Đà Phật hay là A Mi Đà Phật đó, nhớ nha. Quý vị thấy ở bậc thượng cũng nói nhất hướng chuyên niệm, bậc trung cũng nói nhất hướng chuyên niệm, à, bậc hạ cũng nói nhất hướng chuyên niệm. Nhiều người không có nhất hướng chuyên niệm được, bây giờ vẫn là tạp tu xen tạp, vừa hướng Quán Thế Âm vừa hướng dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật để cho hết bệnh, vừa hướng Quán Thế Âm để được bình an, vừa trì chú Đại Bi để cho đời nó thanh thản, nó nhẹ nhàng gì đó vân vân, nhiều quá. Cái đó là nhiều hướng và không có chuyên niệm. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ chúng ta là phải chuyên niệm. Chuyên là chuyên tinh, chứ không phải là tạp niệm. Đó. Chúng ta tạp niệm thế gian đã rồi, tức là vừa niệm Phật vừa nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, đã chưa đủ sao bây giờ vô niệm, vẫn tiếp tục niệm này niệm kia nữa niệm. Cho nên nhiều người không có biết được cương lĩnh tu hành, lý do là không học kinh Vô Lượng Thọ. Đó, quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ dạy nhất hướng chuyên niệm rõ ràng, mà mình chưa có nhất hướng chuyên niệm tức là mình không nghe lời. Ha. Trong kinh A Di Đà cũng phải nói là phải nhược nhất nhược, nhược 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 tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược thất nhược nhược một nhược đó, tức là hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày nhất tâm bất loạn, à phải niệm như vậy á, tức là niệm chỉ một tâm thôi. Thì đến kỳ nhân lâm mạng trung thời, tức là người đó đến khi lúc mạng sắp hết à, thì mới tâm bất điên đảo mới được, tâm không điên đảo tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. À, cho nên ở đây chúng ta muốn chuyên tinh, muốn khỏi bị tâm tán loạn, cố gắng nhất hướng chuyên niệm. Đừng học theo người đời nay, người đời nay do là phương pháp bây giờ đầy rẫy trên mạng. Trên mạng đủ các phương pháp, quý vị thấy. Nên mỗi người dạy cho mỗi đường, người dạy đường này, người dạy đường kia. Cho nên là nhiều lối quá, và nhiều lối quá thì không có chuyên được. Và người ta quen xong xen tạp rồi. Cho nên Thiền Trang nói lại lần nữa, ai có duyên, chúng ta chuyên tu tịnh độ, chúng ta chuyên niệm Phật Di Đà. Ai tu mật tông thì họ chuyên trì chú là đúng rồi. Ai tu hướng về Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì họ niệm kinh Dược Sư là đúng rồi. Ai chuyên Quán Thế Âm Bồ Tát, muốn làm Quán Thế Âm Bồ Tát thì muốn được đời bình an vân vân, không có muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được rồi. Còn cũng có người thích kinh Địa Tạng, muốn dùng kinh Địa Tạng, tu kinh Địa Tạng niệm thì chuyên niệm kinh Địa Tạng đi, niệm kinh Địa Tạng lấy công đức hồi hướng Tây Phương Cực Lạc cũng vãng sanh được. Nhưng món nào cho một món thôi. Người thế gian nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, tức là một nghề mà cho chín còn hơn chín nghề, hay là một nghề mà tinh duyên thì mới được một đời, rồi một đời thế nào vinh dự thành công, chứ không phải tạp nha. Đó quý vị để ý đi, người nào mà làm nhiều nghề quá là ít có khi mà thành công lắm. Không nghề nào ra nghề nào nó cũng thường, mà nếu mà làm một nghề thì chuyên nghề nào thì mới thành công. Nên là ở đây cần để ý như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy phải phát tâm vô thượng Bồ đề, phải một hướng chuyên niệm, phải nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chuyên niệm ở đây Phật nói luôn niệm A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật thôi. Đó, chứ không phải niệm nhất hướng chuyên niệm cái khác. Tỳ kỷ tu hành, chữ tỳ là tỳ theo, kỷ là chính mình, tùy theo chính mình mà tu hành. Tùy theo chính mình tức là tùy theo điều kiện của chính mình, tùy theo khả năng của chính mình mà tu hành. Quý vị có khả năng nào thì quý vị tu khả năng đó ha. Đó, quý vị dù như trong gia đình quý vị bận rộn quá thì quý vị tu ít lại một chút cũng được. Đó, tu những công đức ít bớt, ít cung dường vân vân, ít này vì mình không có có điều kiện thì mình cứ theo khả năng mình tu hành. Người giàu có thì có thể cúng dường nhiều, ấn tống pháp bảo cho nhiều vân vân, đó là gọi là tùy kỷ tu hành chư thiện công đức. Chư thiện công đức tức là những công đức lành. Tiếp theo nói phụng trì trai giới. Phụng trì ha, phụng là có nghĩa là có tâm cung kính, trì là giữ, trai giới Thì hòa thượng có chú giải như sau: chữ trai có nghĩa là tâm thanh tịnh, gọi là trai. Giới thân khẩu ý tuân thủ giáo huấn của Phật, không có lỗi lầm. Đó, quý vị muốn giữ. Đây là ý nói ngài hòa thượng Tịnh Không, ngài nói theo nghĩa bóng. Quý vị muốn thế nào là trai giới, tức là trai là tâm thanh tịnh, còn giới là ba nghiệp thân khẩu ý. Chúng ta phải tuân theo dạy bảo của Phật mà không có lỗi lầm thì gọi là trai giới. Như phụng trì trai giới ở đây đó là hòa thượng nói theo ý nghĩa sâu, nghe là bóng. Nếu mà nói đơn giản đó là chúng ta phải giữ giới, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta phải giữ giới để tâm thanh tịnh. Và nếu tốt hơn chúng ta có thể giữ trai nữa, giữ trai tức là quá nửa ngày không ăn, nhật trung bất thực, tức là qua tới giữa giờ 12 giờ trưa đó, nói đơn giản 12 giờ trưa không được ăn nữa. Vì tu bát quan trai giới đó, thì cố gắng giữ được như vậy, không ăn nữa thì chúng ta được uống các loại nước, được uống được, nhưng mà nước đó phải không có sát, không có cấu. Ví dụ như quý vị uống nước mía được, nhưng mà ăn mía thì không được. Uống nước mía không có sát được. Nước trái cây, các loại nước trái cây được, cái ép hết sát rồi, còn nước không uống được đó. Và nhớ là giữ đến bao nhiêu, giữ đến sáng ngày hôm sau, chứ không phải giữ đến 12 giờ đêm. Có nhiều người không biết ăn chay hay là tu khóa tu bát quan trai đó quý vị, là không biết giữ đến 12 giờ đêm, khi qua ngày khác rồi, 12 giờ đêm qua ngày khác rồi, vậy bắt đầu đi ăn, ăn mặn vô cho nó đã, đói quá mà, rồi ăn vô cho nó đã. Như vậy là phạm giới. Phật tính ngày là tính từ khi mặt trời xuất hiện cho đến ngày hôm sau mặt trời xuất hiện lại lần nữa, đó là tròn một ngày, gọi là minh tướng xuất. Minh tướng xuất tức là quý vị thấy được lá trên cây, quý vị thấy ở ngoài lá cây nó rõ ràng, lá màu vàng, màu màu xanh, lá nào màu vàng đó màu xanh quý vị thấy được. Hoặc là quý vị ra ngoài đưa cái bàn tay ra thấy từng đường chỉ tay rất rõ ràng, chỉ điện chỉ, thì cái đó gọi là minh tướng xuất. Bắt đầu từ khi đó bắt đầu ăn được rồi nha, còn trước đó không được ăn. Nhớ là quý vị đồng tu đang tu bát quan trai giới đó, thọ bát quan trai đó, nhớ được vậy. Còn uống nước thật ra đâu thiếu đâu nước để uống đâu không quý vị. Bây giờ uống các nước mà trái cây, nước gì đó mà nước loãng như vậy nhiều lắm, nó đừng có sát là được rồi đó. Như vậy không khó đâu. Tiếp theo là khởi lập tháp tượng. Khởi lập tháp tượng nói trên nghĩa định thường, khởi lập là tạo dựng, tháp tháp để thờ đó quý vị, và tượng tượng là tượng Phật, tượng Bồ Tát và vân vân. Ý nói là tháp tượng tức là xây chùa chiền đó, tháp là xây chùa chiền. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta thế nào là khởi lập tháp tượng. Thì tháp có nghĩa là chùa tháp đạo tràng, tượng là tượng Phật. Khởi lập tháp tượng chính là kiến lập đạo tràng, đắp nặng tượng Phật. Nghĩa bóng là đào tạo bồi dưỡng nhân tài Phật giáo hoằng pháp lợi sanh đó, chứ không phải là tạo một cái chùa không thôi. Người ta nói là kiến lập đạo tràng, đạo và tràng. Tràng là cái nơi quý vị xây dựng lên một nơi nào đó, một cái chùa to lớn vân vân, gọi là kiến lập tràng, chứ chưa hẳn có đạo. Có đạo mới được, đạo là có người tu hành, nơi đó có người giảng kinh thuyết pháp hoặc là dịch pháp vân vân. Còn nếu mà bây giờ chúng ta xây chùa lên, chỉ có chùa đó để đi tới du lịch vân vân, thì nói thật đó chỉ là tràng chứ không phải đạo, phải là đạo tràng, chứ đạo quan trọng nha. Một cái nơi do dù không có xa hoa, chỉ che mái nhà tranh nhà tạm vân vân, nhưng mà có người thật sự tu hành, có người vì Phật pháp. Ở trong đây hòa thượng chú giải là đào tạo bồi dưỡng nhân tài hoằng dương Phật pháp, hằng pháp lợi sanh nè. Ở đây là nghĩa bóng là đào tạo bồi dưỡng nhân tài Phật giáo hoằng pháp lợi sanh, cho nên những người công đức đó rất lớn. Quý vị thấy Ví dụ như là bà Hoàng Cán Trưởng đó, bà chỉ có là hô trì hòa thượng một cách đơn giản thôi, hô trì hòa thượng đơn giản thôi đó, nhưng mà đó là đạo tràng ha, đó là đạo tràng đấy. Đạo tràng đó thật sự là có đạo tràng, tại vì sao? Không phải một cái đạo tràng lớn, chỉ có một cái phòng thôi, nhưng mà đó là đạo tràng, và sau này kiến lập ra thành một cái thư viện cảnh mỹ, đúng không? Hòa thượng mấy 17 năm mới có một cái thư viện cảnh mỹ, rồi sau này ngài mới có những thư viện hoa tạng vân vân, cho nên là rất là đó đều là đạo tràng, không cần lớn đâu, chỉ cần nhỏ thôi mà được. Tất nhiên lớn thì có cơ hội độ sanh nhiều hơn, nhưng mà thời nay lớn quá cũng phức tạp, 20 người thôi đông quá phức tạp, rồng rắn lẫn lộn, cho nên có người tu tốt, có người vô phá đạo tràng, có người vô theo dõi đạo tràng, vân vân, đủ thứ các loại, các thành phần rồng rắn, cho nên thời này rất khó. Thôi chúng ta nghe theo tổ Ấn Quang, đại sư Ấn Quang ngài nói là thôi chúng đội toàn thời nay 20 người, hòa thượng nói 12, 10 người thôi cũng được, 8 người không được, ít thôi, và càng ít thì sao, đỡ phải phan duyên. Bởi vì thấy như mùa này mà mùa dịch bệnh đó, dịch giả đó, là dịch bệnh đó thì là khổ, khổ bởi vì nhiều chùa bây giờ thấy khó khăn nè. Bình thường thì cần nhiều tiền lắm đúng không? Bây giờ không có duy trì được, không có ai, không có ai để đến gì cúng dường nhiều như trước. Cho nên bây giờ đi xuất gia thời này ít có người đi xuất gia lắm. Thiện Trang thấy như một việc thầy bạn của Thiện Trang ở chùa Quảng Đức nói lâu lắm rồi không thấy ai đi trước tới đó xuất gia hết, mấy năm nay rồi, mà có chăng nữa thì cũng chỉ có người người già thôi, người trẻ hết rồi. Phật giáo bây giờ đang thời kỳ đó, thật ra đây là do hậu quả những năm qua, những người người ta tuyên truyền phê bình Phật giáo đại thừa vân vân, và người ta tuyên truyền Phật giáo nhân gian, bây giờ không còn có nhiều người xuất gia. Bởi vì xuất gia để làm gì? Xuất gia là để vì giải thoát sinh tử người ta mới xuất gia chứ. Chứ còn thật ra quý vị nếu mà không biết giải thoát sinh tử thì chẳng ai đi xuất gia đâu. Đi xuất gia như vậy giống như là gì? Vui là đi, mà có những người phát tâm gọi là hời hợt đó, theo cảm xúc á, thì rất là khó, khó mà trụ lại. Bởi vì thời nay Phật Pháp rất khó khăn. Người xuất gia thời nay tu giống như lội dòng nước ngược, khó hơn thời xưa rất nhiều. Đó, cho nên ai mà thời nay là người xuất gia quá thật sự là rất tuyệt vời, rất là tán thán. Nếu đi đúng con đường của Phật thì quả thật là ngôi sao sáng trong bầu trời đêm. Quý vị giống như kinh Vô Lượng Thọ nói, vi thế minh đăng, quý vị là ngôi sao sáng của thế gian. Chứ không phải bình thường đâu, là ngọn đèn sáng của thế gian, vì quý vị đã giúp cho bao nhiêu người biết được Phật Pháp, giúp bao nhiêu người biết được Phật Pháp đúng theo chính thống. Còn bây giờ rất khó, bây giờ chùa chiền đi theo cúng kiến du lịch vân vân, và Phật giáo nhân gian phương châm là đưa về Phật giáo nhân gian, cho nên chúng ta thấy rất đáng tiếc. Vì vậy chúng ta là bây giờ kiến lập đạo tràng, chúng ta không có khả năng thì chúng ta lập đạo tràng nhỏ, miễn là đào tạo nhiều nhân tài cho Phật giáo. Quý vị hãy hộ trì những người xuất gia mà có khả năng, cho họ yên tâm đừng hành đạo, tức là đừng có đi cúng kiến, tại vì cúng kiến nhiều là không có thời gian để mà học pháp, mà 10 năm chỉ học pháp thôi, chuyên học pháp, học hán cổ nữa, đắp các nền tảng cho kỹ. Hòa thượng nói đối với người tại gia quý vị cần ba nền tảng: Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, và nếu có thể thêm Sa Di Lục Nghi đó, nên học luôn. Còn người xuất gia thì bốn nền tảng đó cộng thêm một nữa là hán cổ để hoằng pháp lợi sanh. Ai cho dù người tại gia quý vị muốn hoằng pháp lợi sanh vẫn phải học hán cổ. Hán cổ học cần bao lâu? 2 năm thôi, không nhiều. Hòa thượng nói học 2 năm thôi được rồi, mỗi tuần thuộc lòng một bài cổ văn đó, cho nên là học Bao nhiêu tuần? 100 tuần là đủ rồi. Một năm có 52 tuần, 100 tuần. Thuộc lòng, à, học cho kỹ một bài cổ văn. Bây giờ dễ học hơn người xưa rất nhiều, có người dạy rồi. Ví dụ như Thiện Trang dạy ngữ pháp Hán cổ rồi, vân vân. À, những cái tài liệu hồi xưa Thiện Trang vất vả ghê gớm tìm ra, bây giờ Thiện Trang nó chia sẻ lại cho những người sau. Cho nên chỉ sợ mình không có tâm mà thôi. Chứ có tâm á, học rất được. Nhưng mà thời nay khó lắm quý vị. Thời nay người ta thích cái gì mau lẹ. Cái gì cũng mau, thích mau. Mì gọi là mì ăn liền đó. À, thức ăn nhanh không à. Chứ không muốn là nhẫn nhục ba la mật 10 năm để thành tựu. Khó lắm. Tu hành mới mới sơ sơ mấy năm là xong rồi là sao? Là thích làm gì đó để nổi tiếng, thích cái gì đó mình để ăn liền thôi, chứ không có nhẫn được. Cho nên bây giờ quý vị bảo mà người nào học để mà hoằng pháp lợi sanh, quý vị kiếm ra thật sự ít lắm. À, khó lắm. À, nói giờ bảo lên là giảng luôn thì được, chứ còn mà bảo người ta ở để mà người ta học cho đàng hoàng, học tới nơi tới chốn rồi giảng thì không có không có mấy ai đâu đó quý vị. Thiện Trang nói thật, ví dụ như Thiện Trang giảng về kinh Vô Lượng Thọ, lúc đầu quý vị thỉnh Thiện Trang giảng, Thiện Trang cũng 3 lần 7 lượt từ chối. Vì sao? Thiện Trang thấy cảm thấy chưa có đủ khả năng để giảng đó, và sau này có cảm ứng nhờ cầm được cái quyển chú giải của hòa thượng, gọi là quyển dĩ giải của hòa thượng, lúc đó thì mới cảm thấy tự tin hơn để giảng. Tại vì sao? Không giảng được theo bộ giảng của hòa thượng, vì bộ giảng hòa thượng quá sâu, là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa chẳng hạn, bộ đó là Thiện Trang thâm nhập rất nhiều lần, nghe bây giờ là nghe lần thứ tư, lần thứ năm mà vẫn thấy chưa có thể nào tổng kết một cách rõ ràng. Tức là để dạy lại cho người khác thì mình phải rút lại những cái gì tinh hoa giảng cho những người mới thôi, chứ giảng tràn lan như vậy thì thật ra sự mà nói không biết chỗ nào là trọng tâm. Cho nên phải căn cứ vào một bộ nào đó, hòa thượng nói là phải căn cứ vào một bộ luận, một bộ nào sớ giải nào của chư tổ, của bậc đi trước, chứ không thể giảng theo ý mình. Cho nên là rất khó. Vì vậy nếu quý vị tìm thấy được những người như vậy, hãy cố gắng hộ trì ha. Nhân tài hoằng pháp lợi sanh, đào tạo được một người thôi công đức vô lượng. Quý vị thấy bà Hàn Quán Trưởng đó, dưới con mắt của mọi người đó thì bà rất là khó tánh, bà thế này thế kia vân vân, hộ trì hòa thượng vân vân, nói chung là nhiều thứ coi như là cũng có những cái không đúng pháp, tại vì không có đúng đấy, coi dưới mắt nhà hòa thượng. Nhưng mà sao thành tựu cho hòa thượng rất lớn, cho nên cuối cùng bà sau khi mất bà được sanh cõi trời. Vì bà sao? Hòa thượng nói là vì bà ham thước báo hưởng thụ cho nên bà sanh lên cõi trời chứ không quản sanh. Rồi năm nào mỗi năm khi Tịnh Tông Học Viện Úc kỷ niệm, bà đều xuống ứng cúng, à, dự lễ. Cho đến gần đó sau này á, hòa thượng nói bà bây giờ cũng đã vãng sanh rồi, tức là bà đã xả được phước báo cõi trời rồi, vãng sanh Tây Phương Lạc rồi. Đó là gì? Hộ trì một vị pháp sư thành tựu công đức vô lượng. À, nhớ hộ trì một vị pháp sư thành tựu công đức vô lượng. À, mà bây giờ chúng ta thấy Thiện Trang nói thật, hộ trì kiếm được một người để hộ trì, Thiện Trang cũng sẵn sàng, nếu như có người phát tâm là mình hộ trì, nhưng kiếm người không có, rất ít. Và nếu như chúng ta kiếm được người phải có năng lực nữa, chứ không phải không có năng lực, phải có một phần năng lực, ví dụ như có thể học Hán cổ. Và nếu không học Hán cổ, quý vị giảng giảng toàn lại cái vỏ bên ngoài, không phải giảng sâu được. Đây là tại vì sao mình bị những người kia, mình học lại những tư tưởng người khác, cái kiến giả người khác mình giảng thôi thì không thể nào sâu được. Mình phải làm chủ ngôn ngữ, mình phải làm chủ được kiến thức, rồi cộng với sự gia trì của Phật Bồ Tát nữa. À, mình có tâm thành kính thì được Phật Bồ Tát gia trì, càng có tâm thành kính bao nhiêu được Phật Bồ Tát gia trì bấy nhiêu. Tuy nhiên mình không có năng lực nhiều quá thì cũng khó đúng không, cũng phải gia trì mức độ nào thôi. Cho nên là cần có nhiều người phải đi sâu vào Phật pháp. Bây giờ Phật pháp càng về sau càng ít người đi theo được con đường đi sâu, cho nên quý vị cố gắng lên ha. Những người thế hệ sau hoặc là quý vị là những người có thể đi hay trước, có con có cháu vân vân, hãy ráng đào tạo nhân tài để kế tục huệ mạng của Phật, đừng để trong đời chúng ta sau này không có ai kế tục nữa. Hòa thượng Tịnh Không ngài cũng thể hiện sắp không giảng nữa rồi, tức là hết rồi. Sau này còn Pháp Sư Đình Hoằng không biết tới năm 2027 ngày ra ngày sẽ tiếp nối không. Nhưng mà nói chung là khó, càng về sau càng khó. Cho nên cần có nhiều nhân tài. Cứ từ từ rồi thành tựu. Hòa thượng cũng mất bao nhiêu năm ngài mới thành tựu. Hôm nay chúng ta đi ké ngài đi tắt được biết bao nhiêu năm, đúng không? Đi ké theo con đường của ngài đó. Cho nên là ngài đã tạo ra mở lối rồi, chúng ta đi theo thôi chứ không phải khó khăn. Và chúng ta muốn vãng sanh thì chúng ta không phải tu. Ở đây nói gì? Phải phụng trì trai giới, khởi lập tắc tượng, nói chung là phải ủng hộ để hoằng pháp đại sanh, để tạo, để xây dựng đạo tràng mà theo ý đúng nghĩa đạo tràng. Rồi để tiếp tục nói phạn tự sa môn. Chữ chữ này các bản khác dịch là phạn thực sa môn, nhưng mà chữ phạn là thức ăn rồi đó. Thì còn chữ tự á, về thì nếu chữ tự này nếu mà đọc là thật, nếu đọc âm là thật, thì có hai khả năng. Một là danh từ, danh từ là thức ăn đó, mà ở đây không hợp lý đó. Còn cái thứ hai là thật, đọc thật á có nghĩa là ăn. Như vậy chữ đằng phạn là cơm, cơm ăn sa môn đó. Cho nên những bản dịch bây giờ người ta dịch như vậy là mình đọc nghĩa đúng nghĩa đó là cơm ăn sa môn, chứ không phải là đem cơm dâng cho cơm cho sa môn. Cho nên ở đây phải đọc là tự đó, tự ha, tự mới đúng chứ không phải. Ở đây Thiện Trang vô Thiện Trang nói cho tra cho quý vị thấy luôn nè, thế nào là tự, thế nào là thật nè. Ở đây để copy cho nhanh đó, cho quý vị coi chứ không nói cái sách mất có chứng, đúng không? Chứ không quý vị lại nói là Thiện Trang không có nói không có đâu. Đây thật hay tự nè, danh từ là thức ăn nè, quý vị thấy không? Nếu mà thật á, danh từ thức ăn là nhục thực nè, là món thịt ăn thịt nè, danh lộc bổng nè cũng là danh từ nè, thực chỉ ngón tay nè, hoặc động từ ăn nè, động từ mòn khuyết nè, vơi nè, giống như là nó ăn mòn á, nhật thực á, là bị mặt trời bị ăn mòn. Còn một âm là tự, là động từ cùng nghĩa với chữ tự cho ăn đó. Như ở đây người ta nói đợi lúc dâng lên vua nè, ở đây có một cái ví dụ đó, thì chữ đó là phải đọc là tự. Ấm chi tự chi chẳng hạn là cho uống cho ăn đó, hai chữ này đều là đọc là tự hết, cho nên nhiều người dịch đó. Hoặc là tự cũng là động từ là chăn nuôi, như tự ngưu là chăn bò đó. Vì thấy rõ ràng như vậy, cho nên nhiều người dịch đó, Hán cổ đó họ không có để ý kỹ, họ dịch nó sai. Thì chúng ta là người đi sau cố gắng sửa lại, đừng để những cái sai này, chúng ta cũng là thiếu phước báo đó. Nên Thiện Trang nói là đây không phải mình phê bình, nhưng mà mình phải chỉ ra, không có người chỉ ra thì không biết đâu, không nói thì người ta không biết được. Những người đi trước người ta cũng tưởng mình đúng rồi, giống như Thiện Trang vậy, có nhiều khi mình cũng tưởng mình đúng rồi, nhưng mà đến ngày nào đó mình phát hiện nó sai đó. Cho nên là mình giúp đỡ nhau thôi, nói ra để quý vị biết, để quý vị điều chỉnh những bản dịch khác, mà bản nào người ta cũng dịch là phạn thật sa môn hết. Cho nên là phạn thật sa môn tức là cơm nó ăn sa môn. Hay là chúng ta nói ngược lại là sa môn bị cơm ăn, chứ không phải là dâng cơm cho sa môn nha. Rồi tiếp tục là quyền tăng nhiên đăng. Chữ quyền này có nghĩa là treo, còn chữ tăng thì hòa thượng có chú giải. Ở đây quên chỗ chỗ phạn thực sa môn á, phạn tự sa môn á, hòa thượng có chú giải, thì đang đọc chú giải hòa thượng trước. Ở đây hòa thượng có chú giải rất rõ ràng. Phạn tự sa môn, chữ chữ đó âm thứ tư dùng làm động từ, tức là chữ thật này nè, là chữ tự này nè, là âm thứ tư. Âm thứ tư á, thì trong binh dinh á, nó có mấy âm á, thì quý vị âm thứ tư chúng là nó có ba âm, chính là âm thứ tự trong tiếng Việt. Rồi chữ sa môn ở đây chỉ người xuất gia, Tức là quý vị hãy dâng cơm cho người xuất gia, hãy cúng dường cho người xuất gia. Phạn tự sa môn chính là lấy thức ăn, đồ uống, y phục, ngoại cụ, thuốc men, tứ sự cúng dường người xuất gia. Đó, quý vị nhớ nha, hòa thượng chú giải nè, phạn tự sa môn chính là lấy thức ăn nè, đồ uống nè, y phục nè, ngoại cụ nè, thuốc men nè, tứ sự cúng dường người xuất gia. Tức là người xuất gia cần cái gì? Cần bốn sự cúng dường. Cúng dường thứ nhất là về thức ăn, đồ uống. Thứ hai là cúng dường về đồ mặc, y phục. Thứ ba là cúng dường về gì? Thuốc men. Và thứ tư là cúng dường về ngoại cụ, tức là chỗ ở, chỗ ngủ. Đó, ngày xưa thì chỉ vậy thôi. Thời xưa là chỉ cần vậy thì không cần tiền. Bây giờ thì phải cúng dường thêm tiền nữa. Tại vì người ta đi đây đi đó, quý vị phải mua vé máy bay đi hay gì, mua vé tàu, vé xe nữa. Đó, cho nên thiền trang nói như được như hòa thượng là tốt nhất. Sau này đó, nếu mà có đúng hộ pháp chân chánh đó, người ta giữ tiền hết cho mình thì khỏi phải là giữ tiền, không có suy nghĩ gì hết. Đó là mình cứ làm tất cả các công việc thì mình khỏi phải suy nghĩ về tiền bạc, là đúng giữ được giới không giữ tiền. Tất nhiên giữ bây giờ giữ tiền cũng không phạm giới gì, mình giữ vì tam bảo không phạm giới, mình giữ không phải là vì mình, không phải, đó nên là cũng không phạm giới. Đây là đổi đổi vật để mà sử dụng vân vân thì coi như không phạm giới. Tuy nhiên nếu mà tốt hơn thì đó. Thật ra thì quý vị thấy bây giờ ở Việt Nam có dự thảo dự định quản lý tiền công đức của nhà chùa, cho nên dần dần chắc cũng rồi rồi, nếu mà được hôm qua thì cũng các bây giờ nhiều người, chùa lo lắm bị tiền bị quản lý rồi đó, người ta cũng sợ. Thì thật ra cũng tốt thôi, nếu mà chúng ta xét về phương diện giữ tiền cũng là điều tốt. Nhưng mà vì người chân chánh tu hành thì đâu cần giữ tiền. Nếu mà sợ là thiếu tiền để hoằng pháp mở sanh, thiếu gì cách đó, cần thì hãy đưa cho cư sĩ nào đứng ra thu tiền, nhận tiền đó rồi làm hoằng pháp mở sanh cũng tốt mà. Cho nên thì Trang nghĩ là không sao hết. Chỉ đánh vào những chùa lớn, chùa giàu, chùa du lịch thì mới sợ. Còn những người tu hành chân chánh không phải sợ gì cả. Mình làm việc đó cũng tốt, thì Trang nghĩ là cũng tốt, không sao cả. Như vậy đó là phạn tự sa môn. Còn quyền tăng nhiên đăng, chữ quyền có nghĩa là treo, chữ tăng này hình như hòa thượng có chú giải. Chữ tăng á là tràng phan, tràng phan ha, chữ tăng này là tràng phan á. Cái sợi tràng phan hình như đợt trước thì đã nói rồi. Quyền tăng là biểu thị hoằng pháp lợi sanh, tức là không phải là ý nghĩa là quý vị treo phan đâu, treo phan trong lòng đâu đâu, mà ý thế là phải hoằng pháp lợi sanh đó. Chứ còn nếu mà đem treo mấy cái lễ gì đó, quý đem cờ nữa, quý treo dọc đường á, thì cái này đó chẳng bao nhiêu công đức nhiều đâu, mà ý nó phải hoằng pháp lợi sanh thì mới công đức mới lớn. Rồi nhiên đăng, chữ nhiên này là đốt, còn chữ đăng là đèn, đốt đèn, ý nói đốt đèn cúng Phật. Đó là nói trên hình thức. Còn nếu mà nói sâu có nghĩa là chúng ta phải thiêu đốt thân mình để cúng dường chúng sanh, tức là đem sức lực của mình để phục vụ chúng sanh, phục vụ cho Phật pháp, gọi là nhiên đăng, chứ không phải đốt đèn lên cúng dường Phật đâu. Nhiều người tưởng đốt đèn cúng Phật là ngon hả? Không có. Ở đây hòa thượng có chú giải nè. Nhiên giống như chữ nhiên đốt, đèn đăng á là đồ cúng dường trước Phật, tức là chúng ta có những đồ gì cúng dường Phật. Nhiên đăng biểu thị ý nghĩa thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác, hy sinh chính mình vì đại chúng xã hội mà phục vụ. Quý vị nghe rõ chưa? Ở đây á, nhiên đăng là gì? Tức là biểu thị là thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác, hy sinh chính mình vì đại chúng xã hội mà phục vụ. Tức là nói tóm lại, tâm chúng ta phải vì Phật pháp, vì chúng sanh, vì xã hội mà phục vụ, chứ không phải là nhiều khi trốn mất tiêu ha, có việc có đại chúng sợ. Thật cái vấn đề này á, nhiều khi cái câu này nói quyền tăng nhiên đăng nhưng mà ít có người làm được. Ví dụ như có gì chút gì khó khăn thôi né, hàng pháp lợi sanh khó chút khó quá thôi né. Chẳng hạn như có người lên đọc pháp, đọc chút cái người ta góp ý là đọc chưa hay, đọc thế này thế kia, cái thối tâm bồ đề, càng đọc càng phiền não rồi vân vân, rồi thôi con nghỉ vân vân, nói những điều như thế. Thì đó là gì? Mình không có tâm để đúng như công câu này nói, mình phải sửa mình đúng không, sửa làm sao cho tốt hơn đó. Chứ không phải, tại vì có những người lúc đầu đọc chẳng hạn rất là tốt, nhưng mà sau khi bị góp ý cái phiền não khởi lên, đọc càng ngày càng dở hơn, mất công phu đó quý vị. Tất cả khi mình bị phiền não rồi là mình mất công phu, mình rất là tội. Thiện Trang thì rất mong là giúp cho nhiều người tu phước báo, cho nên là thường có những việc gì Thiện Trang mong là tìm người khác làm để cho họ làm, họ có phước báo rồi dễ tu hành hơn, đường tu được thuận lợi hơn. Thì trong đoạn này chúng ta thấy là cũng kể ra một loạt các việc đó, toàn là để vì Phật pháp, vì đại chúng phục vụ, tức là tu phước, gọi là phước huệ song tu. Chúng ta niệm Phật là tu huệ, nhưng mà cũng có tu túc phước, cho nên ở bậc trung bối và bậc thượng bối, quý vị thấy đều có tu chư công đức, tu nhiều công đức đó. Đó là để tu phước, chứ không phải niệm Phật không mà được, trừ khi quý vị không có nhân duyên. Không có nhân duyên gì thì thôi mình ở nhà niệm Phật thôi cũng được rồi. Nhưng nếu chúng ta có khả năng, ở trong này nói là tùy kỹ tu hành, tức là tùy theo khả năng của chúng ta có thể làm được gì cho Phật pháp thì chúng ta làm được gì cho đại chúng xã hội thì làm. Nhưng mà làm đó, chúng ta lấy đó để làm gì thì trong đây nói, còn đằng sau nữa, tán hoa thiêu hương. Tán, chữ tán này là rải ra, rải hoa thiêu hương. Thiêu hương chữ thiêu này là thiêu đốt đó, đốt hương. Hương là nhang đó quý vị, tức là mình phải rải hoa và đốt nhang. Thế là có phải như vậy hay không? Hòa thượng chú giải như sau: chữ hoa này giống với chữ hoa trong chữ hoa quả đó, biểu thị tu nhân. Tán hoa tức là rải hoa đó là trang nghiêm đạo tràng, biểu thị tu tập làm tấm gương bố thí Phật pháp, thân hạnh trang nghiêm xã hội. Vì nghe cho kỹ nha, không phải cắt mấy cành hoa đem tới cúng dường bàn Phật đâu, mà hòa thượng chú giải nè là trang nghiêm đạo tràng, biểu thị tu tập làm tấm gương bố thí Phật pháp, thân hạnh trang nghiêm xã hội. Có nghĩa là gì? Chúng ta muốn bố thí Phật pháp cho người khác, chúng ta phải làm ra một hình mẫu tốt đẹp. Đó gọi là mình là một cánh hoa của Phật pháp, gọi là tán hoa, rải hoa. Đi đến đâu hoa thơm ngát, hoa nào? Hoa đức hạnh, hoa nhẫn nhục ba la mật, hoa từ bi, vô lượng hoa của Phật pháp nở rộ khi chúng ta bước đi đến đâu, thì đó mới là hoa thật sự, chứ không phải cắt cắt mấy cành hoa vô cắm mình bằng Phật, gọi là, hay là đây là tán hoa rải hoa, rồi tôi ngắt hết mấy cái bông hoa rồi mình đi rải đầy đường đó. Đó không phải vậy, Phật pháp không phải vậy. Phật nói là rải hoa, tức là mình phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội học. Nhớ nha quý vị nha, làm tấm gương tốt cho người ta học đó, mình hãy thể hiện ngầm đức hạnh. Mà hòa thượng nói là hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh đó. Đó là lúc nãy á, ở trên đó là gì? Đốt đèn. Đốt đèn là gì? Là mình phải hy sinh chính mình vì đại chúng phục vụ. Rồi tiếp tục, hòa thượng chú giải tiếp chỗ hương, biểu thị giới định huệ chân hương. Chứ không phải đốt nhang trước bàn Phật đâu ha. Đốt nhang đó cũng có phước chứ không phải không có, nhưng mà đó không phải là ý nghĩa chính. Phật pháp đại thừa là nói dùng cái này để nói cái kia, là giống như văn học, gọi là văn học bây giờ gọi là ý nghĩa bóng đó, không phải nghĩa đen đâu, không đâu. Tất nhiên phải có lý sự viên dung. Quý vị không đốt hương thì cũng cũng không thể hiện sự cung kính. Quý vị không có để hoa trước bàn Phật thì cũng tương tự là quý vị không có cung kính cho những người mới họ không biết á. Nhưng mà hoa đây thì quý vị nên dùng, mà Thiện Trang nghĩ là chúng ta nên dùng hoa giả đi, bớt bớt tiền. Hoa giả được rồi, còn hoa tươi thường xuyên quá cũng mất thời gian đó, và cũng cũng cắt hoa cũng không tốt lắm đâu đó. Cho nên là trừ khi quý vị mà muốn ủng hộ những người bán hoa thì quý vị mua hoa tươi cúng dường Phật cũng được. Tất nhiên làm việc đó nó cũng có phước. Tại vì sao? Những người khác họ chưa biết Phật pháp á, họ nói họ thấy ví dụ như bữa nay mùng 1 30 đúng không? Hôm qua 30, quý vị ra chợ quý vị mua hoa, hỏi mua hoa làm gì đó chị? À, tôi mua hoa về cúng Phật. Thì họ nói ồ vậy là Phật có gì cũng hay lắm, cho nên nó mới mua hoa về cúng Phật, đúng không? Đó, như vậy là quý vị nghe cho rõ là tức là việc đó cũng có phước, bởi vì cũng biểu thị là mình tôn kính Phật pháp, tôn kính Phật đó. Cho nên là đốt hương và rải hoa đều là việc tốt, trên sự cũng tốt, mà trên lý là chúng ta phải làm sâu hơn. Hoa là phải làm tấm gương tốt đẹp bố thí Phật pháp, thân hạnh của chúng ta, tức là những hành vi của chúng ta trải nghiệm. Và thứ hai là hương, hương là chúng ta phải tu gì đây? Giới định huệ chân hương. Cho nên có bài bài nguyện hương á, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoáng tri kiến hương. Đó quý vị nghe, đó giới hương định hương giữ huệ hương, tức là hương của giới, mình giữ giới mà toát ra được cái điều tốt lành, tức là người ta biết mình giữ giới tốt, gọi là giới hương. Mình tu có định, ví dụ quý vị niệm Phật ngày mai đúng không, chúng ta lên vào Phật khóa ngày mai là 2 giờ chiều, niệm tới 21:30, 7 tiếng rưỡi đồng hồ quý vị niệm, mà thấy người ta thấy quý vị rất nhiếp tâm đó, đó là định hương đó. À, quý vị thấy người ta thấy mình tu có định và định hương. À, huệ hương là gì? Trí huệ, hương của trí huệ. Quý vị thấy người ta hỏi quý vị vấn đề gì về Phật pháp hay bất cứ đời sống vân vân, quý vị đều phản ứng một cách tuyệt vời. Quý vị có thể đúng như lý như pháp mà thực hành, mà làm tất cả công việc, từ việc trong Phật pháp cho đến việc ngoài Phật thế gian, tức là việc ngoài Phật pháp, ngoài việc thế gian, quý vị đều có thể có giới định huệ trong đó, thì đó là giới định huệ chân hương. Cho nên mình phải thực hành cái đó chứ không phải đốt hương không. Hòa thượng chú giải chữ thiêu hương, chữ đốt hương á, là làm sạch không khí, biểu thị dùng giới định huệ chân hương để làm sạch thân tâm hoàn cảnh của chính mình. Vì nghe cho rõ nha, đốt hương tức là làm gì? Làm sạch không khí. Vì hương á, bây giờ mình nếu mà ngoại hương hóa chất là không nói, hương thật đó, quý vị đốt hương thật thì quý vị sẽ thấy được là gì? Không khí nó được làm sạch, những cái mùi ô uế nó sẽ bay đi, những chúng sanh ngạ quỷ đó họ sợ họ né đi, tại vì mùi hương là đối với những loài quỷ thần mà ác quỷ họ ghét, họ sợ họ chạy, còn thần hương vân vân họ thích tới, cho nên chiêu cảm thiện thần tới, đó là đốt hương làm sạch không khí. Nhưng ý nghĩa là gì? Biểu thị dùng giới định huệ chân hương để làm sạch thân tâm và hoàn cảnh của chính mình. Đó, quý vị nhớ nha, phải dùng hương là giới định huệ, mà hương này là hương thật đó, để làm gì? Làm sạch thân tâm của mình và hoàn cảnh của mình, chứ không phải nói không là vậy đâu. Đó là điều thứ nhất chúng ta cần chú ý. Bây giờ tiếp tục. Đó, như vậy đây đây kể ra những việc làm nè. Đầu tiên là phải phát, ở trên là nói đại lược. Đầu tiên là không thể làm hạnh sa môn, không thể tu công đức lớn. Rồi, nhưng mà phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Rồi tùy theo khả năng của mình mà tu những cái công đức lành, phụng trì trai giới, giữ gìn nữ trai giữ giới đó, rồi tạo dựng đạo tràng, vân vân, hoằng cúng dường cho người xuất gia. Đây nói cúng dường những cái điều gì phải cẩn trọng, cúng dường dư quá cũng không được, mà thật ra đời này thì đang nghĩ bây giờ qua cái thời cúng dường dư rồi, bây giờ các chùa bây giờ đói rồi, hết hết dư rồi, mấy năm nay dịch, 2 năm nay dịch Covid rồi, hết dư rồi. Quyền tăng nhiên đăng là mình treo phan đốt đèn đó, rồi rải hoa đốt hương. Nhưng mà làm tất cả những việc đó đó đều có một mấu chốt, dĩ thử hồi hướng. Chữ dĩ là lấy đem, chữ thử là đó, lấy những điều đó để hồi hướng. Hồi hướng gì? Nguyện sanh Bỉ quốc, nguyện sanh về Tây phương cực lạc. Cho nên làm tất cả những việc cuối cùng phải hồi hướng Tây phương cực lạc, chứ không phải hồi hướng đời sau phước báo nhân thiên. Thiện Trang tạm dịch: bậc trung bối là tuy không thể hành hạnh sa môn tu công đức lớn, nhưng cần phải phát tâm vô thượng bồ đề, nhất hướng chuyên niệm a di đà phật, tùy theo khả năng của mình mà tu các công đức lành, phụng trì trai giới, xây dựng tháp tượng Phật, dâng cơm cho sa môn. Ở đây nếu chúng ta dịch dịch về là dịch sát á, như cúng dường sa môn, treo phan đốt đèn, rải hoa đốt hương, đem công đức này hồi hướng nguyện sanh cõi đó. Như vậy chúng ta làm tất cả các việc gì đều hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như bây giờ có những người họ làm cái gì, họ làm mở trường học để tạo tạo để tiểu quy vân 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 vân, đó đều những đó là cũng xếp vào là tu các công đức, thì cũng thể hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc được. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: người bậc trung vãng sanh tuy không thể làm hạnh sa môn như vãng sanh bậc thượng là tu công đức lớn, nhưng cũng cần phải phát tâm vô thượng bồ đề, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, tùy theo điều kiện của chính mình mà tích công lũy đức. Thí dụ như phụng trì trai giới, xây dựng tháp tượng, dâng cơm sa môn, treo phan đốt đèn, rải hoa đốt hương, sau đó dùng những công đức này hồi hướng phát nguyện vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó, quý vị thấy rất rõ ràng ha, hòa thượng chú giải thì cũng như vậy đó. Chúng ta làm tất cả những công đức, cố gắng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc là được. Thì nếu mà tu được như vậy thì kết quả như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy ở đoạn tiếp theo kết quả như thế này. Đoạn thứ sáu: kỳ nhân lâm chung, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân, quang minh tướng hảo, cụ như chân Phật, giữ chư đại chúng, tiền hậu vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền, nhiếp thọ đạo dẫn, tức tỳ hóa Phật, vãng sanh kỳ quốc, trụ bất thoái chuyển, vô thượng bồ đề, công đức trí huệ, thứ như thượng bối giả giả. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tu được như vậy rồi, đó là tu nhân, đoạn trên tu nhân, đoạn này nói chứng quả. Chứng quả là được vãng sanh. Bây giờ vãng sanh thế nào? Thì bắt đầu vào nói như thế này: kỳ nhân lâm chung. Kỳ nhân, cái chữ kỳ là đại từ, thì chúng ta nói người đó, người ấy là những người tu như trên á. Lâm chung là chữ chung là hết, ở đây nói tắt, đáng lẽ phải nói là lâm mạng chung thời, là khi mạng sắp hết. Chữ lâm là sắp, lâm chung là sắp hết, sắp hết tức là mạng sắp hết. A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân. À, thì Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra thân hình. À, hóa thân thôi chứ còn trên kia á, trên kia quý vị nhớ lại đọc lại đoạn trên này nè. À, trên này khác lắm nè. À, quý vị coi nè: thử đẳng chúng sanh lâm thọ chung thời, A Di Đà Phật thôi à, không có chữ hóa, không có hóa thân. Còn ở đây nói là hóa thân, hóa hiện kỳ thân, tức là thân, chúng ta nếu mà dịch đúng á, là hóa hiện kỳ thân, là cái thân của được hóa hiện của Đức Phật A Di Đà. Đó, nếu mà dịch đúng là vậy đó. Đó là Đức Phật A Di Đà hóa thân ra tiếp dẫn, chứ không phải là chính ngài đi tiếp dẫn. Quang minh tướng hảo, quang minh tức là hào quang, hoặc là chúng ta nói ánh sáng. Tướng hảo là tướng tốt, tướng tốt của hóa Phật đó. Cụ như chân Phật, chứ cụ là cụ túc, tức là đầy đủ, đầy đủ giống như Phật thật, chân Phật tức là Phật thật. Tức là gì? Lúc lâm chung, lúc mạng sắp hết. Thì quý vị thấy là người ở bậc bậc thứ trung sẽ không thấy Đức Phật thật nhưng mà thấy hóa Phật, tức là Đức Phật A Di Đà cũng hóa ra một cái thân hình để tiếp dẫn. Có nhiều người nói sao Phật không công bằng, Phật đối với bậc thượng á thì Phật đến thật tiếp dẫn, còn con tu không không tốt lắm, con tu mới được bậc trung mà Phật không có đến tiếp dẫn mà Phật hóa Phật ra. Mặc dù trong này nói là hóa Phật ra đó có đầy đủ tướng tốt giống như Phật thật vậy đó, à, giống như thân Phật thật vậy đó, nhưng mà nó hóa Phật thôi. À, tại sao vậy quý vị? Tại vì Phật thật đó, tức là Phật nào? Là Phật ở trong cõi thật báo trang nghiêm độ, gọi là báo thân Phật. Báo thân Phật thì tướng Phật to lớn, to lắm. Như trong kinh nói, Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, đúng không? Đúng không? Tức là cái lông trắng, cộng lông trắng dưới chân mày đây mà uyển chuyển dài xoay 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 dài giống như năm ngọn núi tu di. Hám mục trừng thanh tứ đại hải. À, cái mắt của xanh á, mắt biếc này nè. À, cái lòng mắt ở trong này nè. Mà xanh á thì giống như là bốn biển lớn vậy đó, bốn biển lớn trên thế giới này to như vậy. Thì Đức Phật A Di Đà mà hiện ra mình nhỏ thế này, mình tu yếu quá mà thấy được, người tâm lượng lớn thì mới thấy cảnh giới lớn. Cho nên bậc thượng đó người ta tu là khá lắm, cho nên tâm lượng người ta lớn, cảnh giới lớn theo, lúc lâm chung mà thấy Đức Phật tới thiệt người ta vẫn thấy được. Còn bây giờ mà đến lúc lâm chung chúng ta tu dở quá, chúng ta rớt xuống bậc thượng, à, bậc trung á, thì Phật không thể nào thấy được, thấy Phật hiện ra cũng không thấy thôi. Nên Phật đành biến ra Phật nhỏ nhỏ, hiện thân nhỏ nhỏ, hiện hóa thân á, à, là nhỏ 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 để vừa chúng ta thấy thôi, chúng ta phù hợp với chúng ta. Đó là sự từ bi chứ không phải Phật phân biệt. À, còn quý vị thấy đằng sau còn nói đằng bậc đằng sau á không thấy được quá Phật nữa mà như vậy nữa, mà thấy Phật giống như trong mộng vậy thôi, thấy mơ mơ màng màng thôi. Đó là cần công phu tu hành càng tệ hơn nữa. Cho nên công phu cao thì được thấy Phật cao to lớn, công phu nhỏ thì thấy Phật nhỏ, có công phu mờ mờ ảo ảo đới nghiệp vãng sanh đó, thì thấy Phật mờ mờ ảo ảo chứ sao. Thậm chí ở bậc quý vị thấy ở bậc thấp hơn nữa là có khi không, ở đây thì để Thiền Trang giảng hết phẩm 24, rồi bữa sau Thiền Trang lấy thêm phẩm 25 xong rồi Thiền Trang lấy trong kinh Quán Vương Thọ tổng kết lại cho quý vị thấy bậc nào vãng sanh thế nào. Lần trước thì Trang có nói sơ qua rồi đó, thì Phật nào đến đó thì chúng ta sẽ phân tích lại, nhưng bây giờ chỉ nói lược như vậy thôi. Tóm lại Phật rất từ bi cho nên mới hóa thân ra. Rồi bây giờ như vậy ở đây là người ấy khi mạng sắp hết thì Đức Phật A Di Đà hóa ra một thân hình ha. Mà thân hình đó tuy là hóa ra nhưng mà đầy đủ những cái tướng Phật tướng tốt á, giống như Đức Phật thật vậy đó. Giữ chư đại chúng, chư giữ là cùng với, đại chư đại chúng là nhiều đại chúng. Đại chúng nào? Đại chúng ở Tây Phương Lạc, Bồ Tát nè, các người đã vãng sanh trước rồi là thánh chúng ở Tây Phương Lạc đó, và bạn bè của mình đời quá khứ nè, là cha mẹ nè, con em chồng vợ của mình trong đời quá khứ cũng đến đoán. Cho nên lúc đó hòa thượng nói, lúc đó quý vị có tha tâm hồng, à, có túc mạng hồng, quý vị tự nhiên sẽ nhớ ngay, à, người đó là người thân của mình trong đời quá khứ, trong đời nào. Cho nên quý vị sẽ thấy không có lẻ loi, không như trong kinh Vô Lượng Thọ nói độc sanh độc tử độc khứ độc lai, không có chuyện đó. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là nguyền đại chúng tới đón rất hùng hậu, đại chúng hùng hậu được dẫn đầu bởi Đức Phật A Di Đà và bao nhiêu thánh chúng nữa, vì thấy tuyệt vời không? Chứ còn đâu có phải như chúng ta mà nếu mà không tu được thì kinh Vô Lượng Thọ nói độc sanh độc tử độc khứ độc lai khổ lạc tự đương vô thì đại giả, tức là chỉ sanh cũng một mình, chết cũng một mình, đến cũng một mình, đi cũng một mình, chẳng có ai thay được, rồi cuối cùng khổ khổ hay là vui cũng tự mình chịu luôn, có ai thay được đâu. Trong sanh tử luân hồi khổ như vậy đó, mà nếu về Tây Phương Cực Lạc được thì tuyệt vời. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc tới đó luôn. Quý vị thấy, quý vị qua bên nhập quốc tịch, ai Việt Nam mình đi nhập quốc tịch qua nước ngoài đi qua Mỹ đi, có bao giờ tổng thống nước Mỹ ra đón không? Không có à. Chúng ta xin gần chết đơn cục liên bang thì nó bao nhiêu rồi, bao nhiêu phê duyệt lắm mới được qua đó, nó khổ lắm. Còn đây Đức Phật A Di Đà tới đón luôn à, giáo chủ tới đón luôn, mà không chỉ giáo chủ tới đón mà đoàn tùy tùng rất đông. Ở đây là nói là gì à, chư đại chúng là nhiều lắm, nhiều đại chúng trong bài một người à, cho nên là lúc đó về cô Tây Phương Lạ không cô đơn đâu. Quý vị thấy, ôi có nhiều bạn bè đời trước nè, đời quá khứ, đời nào đó đã vãng sanh nè, bây giờ họ đã đến đó rồi, là tới mình đón đón mình ha, nên rất là tuyệt vời. Giữ chư đại chúng tiền hậu vi nhiễu, chữ tiền hậu là trước sau, vi nhiễu là vây quanh, vây quanh trước sau à, tức là bảo vệ hết, bảo thành vệ thành một vòng tròn, vòng vây luôn, vây quanh hết, yên tâm không có ma nào tới được nữa hết đâu, yên tâm. Nhìn trước nhìn sau gì cũng thấy đại chúng là Đức Phật A Di Đà. Ở trong kinh Quán Vương Thọ nói kỹ hơn là hóa là rất nhiều Phật, chứ không phải một Phật. Quý vị nhìn trước nhìn sau gì cũng thấy Phật hết đó, nên yên tâm, lúc đó vui lắm, vô cùng vui vẻ ha. Hiện kỳ nhân tiền hiện ra trước người đó, hiện là hiện ra, chứ kỳ là đó, nhân kỳ kỳ nhân tới người đó đó, tiền là trước, hiện ra trước người đó, nhiếp thọ đạo dẫn. Chữ nhiếp thọ lại là một danh từ trong nhà Phật. Nhiếp thọ là gì? Nhiếp là thiền tra ta thì hiển á, nhiếp tức là động từ là giúp đỡ, chữ thọ tức là dung nạp, thu nạp. À, nếu tra từ điển cả hai từ này thì ở đây là Phật dùng tâm đại từ bi hay là tâm từ bi để thu nạp và hộ trì chúng sanh à, tức là quý vị sẽ được Phật dùng tâm đại từ bi để thu nạp mình về Tây Phương Lạc và hộ trì cho mình lúc đó luôn đó. Quý vị nhớ hay không, nó là nhiếp thọ, chứ không hiểu cái từ nhiếp thọ là gì. À, là Phật vì lòng từ bi ngài tới để ngài che chở cho mình, và ngài đã accept tức là chấp nhận con à, con về Tây Phương Cực Lạc thôi đó, quá tuyệt vời rồi. Nhiếp thọ đạo dẫn, đạo dẫn tức là dẫn đường, dẫn đường đi đâu, về Tây Phương Cực Lạc đi đâu ha. Tức tỳ hóa Phật, tức là liền, tỳ là tỳ theo, mà đi theo đó, hóa Phật là Đức Phật mà hóa thân Phật đó, vãng sanh kỳ quốc. Vãng sanh kỳ quốc là sanh sang nước ấy, sanh sang nước nào? Sanh sang Tây Phương Lạc. Liền theo hóa Phật vãng sanh nước Cực Lạc. Được gì đây? Trụ bất thoái chuyển, trụ vào bất thoái chuyển là tam bất thoái mà Thiện Căn đã giảng rồi, là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Vô thượng bồ đề tức là họ trụ vào bậc bất thoái chuyển ở đạo vô thượng bồ đề. Công đức trí huệ thứ như thượng bố giả giả, chữ công đức trí huệ hòa thượng có chữ giả như sau. Công đức trí huệ thì chữ công đức trí huệ là công là công phu đoạn hạch, đức là phẩm vị sau khi vãng sanh, trí huệ là trí huệ đức năng từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra. Thì đang nhắc lại nè, công là gì? Tức là công phu đoạn hạch, đoạn hạch tức là đoạn trừ phiền não. À, về Tây Phương Cực Lạc thì được tự nhiên có công phu đoạn trừ phiền não. Ở trong đó là gì? Đây là nhắc lại lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy không? À, có viễn ly phân biệt đó, chư căn tịch tỉnh đó, đó là công phu đoạn trừ được phiền não. Đức là phẩm vị sau khi vãng sanh, tức là chúng ta được lên đức và là thành Bồ Tát A Di Vị Trí Bồ Tát đó. Trí huệ là trí huệ đức năng từ trong tự tánh tự nhiên lưu luận ra. Tức là gì? Về Tây Phương Lạc, chúng ta sẽ được trí huệ một cách tự nhiên. Trí huệ này là từ đâu? Từ tự tánh chúng ta, chứ không phải từ ai cho. Không phải Đức Phật A Di Đà cho đâu quý vị. Thật ra là chỉ là tự tánh chúng ta. À, quý vị thấy. Cho nên là trong câu trong Kinh Hoa Nghiêm á, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô ý diệt nhiên. Tức là mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một thân một trí huệ, lực vô ý cũng vậy. À, tức là gì? Chúng ta về Tây Phương Lạc, tự nhiên tứ huệ của chúng ta từ trong tự tánh chúng ta và tự tánh Đức Phật A Di Đà giống nhau, cho nên chúng ta cũng có trí huệ giống như trí huệ của Đức Phật A Di Đà. Hòa thượng nói là chúng ta có năng lực giống như đẳng giác Bồ Tát, chúng ta có năng lực gần giống như Phật luôn. Đó. Tại sao vậy? Vì đơn giản thôi, quý vị thấy người ta hay lấy ví dụ là gì? Trăm sông đổ về biển thì cuối cùng sau khi đổ vào biển thì một giọt nước biển đó quý vị là nó có đủ tất cả vị của trăm sông. À, cho nên hay lắm, tự nhiên chúng ta có đủ các vị của trăm sông. À, có khả năng năng lực của Đức Phật A Di Đà, khi chúng ta đã vào biển rồi thì cái giọt nước hồi xưa mình ở sông á, bây giờ nó trở thành giọt nước biển thì nó có vị của tất cả các sông. Cho nên có năng lực của hồi xưa mình ở sông chỉ có nước ngọt thôi, có vị ngọt thôi, bây giờ vào biển thì có vị mặn của nước toàn trong biển, cho nên mình cũng xài được nước biển, coi như là mình về mình xài được một gia tài rộng lớn thênh thang của trí huệ tự tánh. Cho nên không phải Phật A Di Đà cho chúng ta mà chúng ta tự có, đó là do nhân duyên, nhân duyên nó đến như vậy thì tự nhiên được như vậy. Tiếp theo là thứ như thượng bối giả giả. Chữ thứ á có nghĩa là tính từ kém thường hoặc là bậc hai phó sau. À, sau ở đây chúng ta có thể dịch là kém hay là sau. Như á là giới từ để so sánh, là giống như đó, bằng á. Như vậy là kém hơn, kém sau bậc thượng bối, thượng bối giả giả. Thì chữ giả giả cuối cùng á là ai học Hán cổ biết là đó là kết thúc một đoạn, thì người ta dùng hai chữ giả và giả kết thúc một đoạn văn thì người ta sẽ dùng chữ giả và giả. Như vậy là công đức trí huệ của bậc trung bối đó thì không bằng được bậc thượng bối, kém hơn chút. Thứ như thượng bối giả 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 tức là mình kém hơn chút bậc thượng bối hơn chút. À, chứ không phải không bằng được bằng của thượng bối. Rồi Thiện Trang tạm dịch như sau: người ấy khi mạng chung hóa thân của A Di Đà Phật hiện ra với đầy đủ quang minh tướng tốt như Phật thật, cùng với đại thánh chúng vây quanh trước mặt hiện trước người ấy, nhiếp thọ dẫn đường lập tức theo hóa thân Phật mà vãng sanh nước ấy, trụ vào bậc bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kém sau bậc thượng. Hoặc là người ta dịch kế sau bậc thượng cũng được. À, kế sau thì hay hơn, kém sau thì cũng rõ ràng hơn, dịch kiểu nào cũng được. Như vậy ở đây á là chúng ta biết là tu cỡ nào thì được cái đó, đúng không? Về Tây Phương Lạc thấy cũng khác ha. Tu được bậc thượng thì đức đức nè, công đức nè, trí huệ vượt trội hơn. Bậc trung thì kém hơn chút, và bậc hạ tất nhiên kém hơn nữa. Rồi, bây giờ chúng ta tính chú giải của Hòa Thượng chú giải như sau: người ấy khi mạng sắp hết, hóa thân của A Di Đà Phật thị hiện trước mặt họ. Tuy là hóa thân, nhưng quang minh tướng tốt không khác với thân Phật thật. Lại có Bồ Tát thánh chúng của thế giới Cực Lạc vây quanh ở trước sau, đều thị hiện ở trước mặt người đó. nhiếp họ, dẫn đường họ, tức thời họ theo hóa Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi vãng sanh cũng trụ bất thoái chuyển, cũng là trụ bất thoái chuyển vô thượng bồ đề. Chỉ là công đức và trí huệ của họ nếu so sánh với người vãng sanh bậc thượng thì kém một bậc. Đây là nhân hạnh và quả báo của vãng sanh bậc trung. Thì Văn xin đọc lại và nhắc lại nè. Ở đây người ấy, tức là người ở bậc trung phẩm đó, khi mạng sắp hết thì sao? Hóa thân của A Di Đà Phật thị hiện trước mặt họ. Tuy là hóa thân nhưng quang minh tướng tốt, không khác với thần của Phật. Tức là hóa thân thôi nhưng mà tướng quang minh tướng tốt cũng không thua gì Phật. Lại có Bồ Tát thánh chúng của thế giới Cực Lạc vây quanh ở trước sau, đều thị hiện ở trước mặt người đó, nhiếp thọ dẫn đường họ, tức thời họ theo hóa Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Lạc. Tức là lúc đó lập tức về Tây Phương Lạc đi theo mà. Sau khi vãng sanh thì cũng trụ vào bậc bất thoái chuyển ở vô thượng bồ đề. Và chỉ là công đức và trí huệ thì nếu mà so với bậc thượng thì kém hơn bậc. Thì hai đoạn vừa rồi nói về nhân hạnh và quả báo của vãng sanh bậc trung, vì nghe rõ rồi đúng không? Như vậy chúng ta muốn tu thế nào thì chúng ta coi kết quả, từng đoạn đoạn. Ở đây Thiện Nhân đã phân đoạn rất rõ theo hòa thượng, và thượng phân thế nào Thiện Nhân phân như thế. Thì quý vị thấy rõ ràng mình muốn vào bậc thượng thì hãy tu theo bậc thượng, muốn vào bậc hạ thì tu theo bậc hạ đó, muốn vào bậc trung thì tu theo bậc trung. Mình đối chiếu để coi hiện tại mình tu tới đâu rồi, và muốn tu tới đâu thì chúng ta phải cố gắng làm sao để đối chiếu theo kinh này. Ở đây nói lược, còn ở phẩm 25 thì nói kỹ lại đó. Thì quý vị thấy rất là tuyệt vời nếu như được vãng sanh, nếu không được vãng sanh thì rất là tệ ha. Không vãng sanh thì hòa thượng nói là đọa địa ngục. Tại sao vậy? Vì trước sau gì cũng vô địa ngục mà thôi đó. Đời này quý vị thấy người nào có phước báo một chút đâu có tu đâu, ăn chơi không à, ít đó người có phước báo mà tu, mà không có thời gian để tu, thậm chí rớt vào nhà tà kiến nữa, nhiều khi rớt vào nhà tà kiến này phá hoại Phật giáo nữa. Cho nên điều này rất là đáng tiếc. Thì quý vị lưu ý là hiện nay bữa nay Thiện Trang cảm thấy mạng nó không được tốt lắm, tại vì Thiện Trang có mở cái máy kia nó cũng bị lâu, nó bị giật, là do là hiện tại Việt Nam đứt cáp quang ở ngoài Biển Đông á. Đợt trước đứt một dây rồi chưa sửa xong, đứt tiếp dây nữa, dây này chưa sửa xong đứt thêm dây nữa. Hồi đợt trước là đứt cái dây dẫn truyền tín hiệu qua Hồng Kông đó, bây giờ đứt thêm cái dây dẫn truyền tín hiệu qua Mỹ. Cho nên là Việt Nam bây giờ mình mạng yếu. Còn đợt trước nó yếu là đứt một cáp khác, là cái đường dây đi qua Singapore đó. Thì đường dây đi qua Singapore đứt thì sửa xong rồi thì đứt cái đường mới, đứt cáp hoài ở Việt Nam, biết sao nghiệp của người Việt Nam đó. Cái đứt cáp mạng rồi, cáp quang. Ai mà xài mấy mạng lớn như VNPT thì còn đỡ chút, còn mạng mà Viettel hay là mạng gì đó thì nó cũng còn trục trặc hơn nữa. Thiện Trang thấy là mạng VNPT là ổn nhất, đây là cảm giác của Thiện Trang, không biết đúng hay không nhưng mà thấy là ổn nhất. Cái gì cứ nếu mà ai mà xài mạng Viettel thì thử coi, đổi thử sang mạng VNPT xem nó có đỡ hơn hay không. Ở các thành phố lớn á, người ta khảo sát, người ta nói, nhưng Thiện Trang hỏi một số người cũng nói vậy, thì quý vị thử coi. Còn ở vùng nông thôn, ở nông thôn thì tệ hơn nữa. Thiện Trang đo thử tốc độ đi quốc tế, truyền quốc tế của Thiện Trang, gói của Thiện Trang mạnh mà thua gói bình thường của một người ở trại trung tâm Hà Nội đi quốc tế. Đó là gì? Ở nông thôn mà mạng yếu nữa, mạng kém, cho nên là tốc độ quốc tế tệ lắm, tốc độ trong nước thì mạnh đó. Cho nên là mình ở nông thôn cũng có nỗi sợ của nông thôn, cái chuyện dở nông thôn. Thì như vậy Thiện Trang đã chia sẻ xong hai phần thượng bối trung bối. Quý vị có câu hỏi gì thì quý vị đặt câu hỏi gì đó. Thiện đang tranh thủ thời gian, Thiện đang xin chia sẻ thêm một tí nữa. Tại vì phần chú giải của Hòa Thượng á thì rất là cạn. Ngài chú giải không có sâu, không phải là cạn mà ngài chú giải đơn giản. Mình nói chính xác là ngài chú giải đơn giản, không chú giải sâu, rộng giống như bộ chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ. Còn quý vị mà coi bộ chú giải ngài Hoằng Niệm Tổ rất là dài, rất là nhiều vấn đề. Thì người mới tu á thì nên học theo thế này thôi. Rồi lần sau chúng ta nâng cấp lên. Thì trong đó Thiền Trang có đọc thì thấy có nhiều điều hay. Ở đây chúng ta nên nói về một chút về điều hay. Ở đây thì người ta thấy trong chú giải có một đoạn không có dài lắm. Đây. À, đây là chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ hay là trong Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú. Có một đoạn như sau. Vô để Thiền Trang chiếu lên cho quý vị đọc luôn ha. Vô lượng thọ khởi tướng luận văn, vô lượng thọ khởi tướng luận văn, tu tri trì danh nhất pháp, tối vi giảng yếu, hành giả sơ phát tâm thời, quý hữu định khóa, mỗi nhật thiên thanh hoặc vạn thanh hoặc thập vạn thanh, tùng thiểu chí đa, do tán hay là tản, hay là tán hay tản cũng được, âm tán tản gì cũng đúng hết đó. À, để tán cũng được. À, tán nhập định tùy kỳ niệm lực câu khả vãng sanh. Thì chắc quý vị không nghe không hiểu nhưng mà đoạn này rất hay. Tức là vô lượng thọ khởi tính luận, tức là bộ luận tên là vô lượng thọ khởi tính. Bộ luận này do ngài cư sĩ Bành Tế Thanh, Bành Thiệu Thanh á, cư sĩ Bành Thiệu Thanh là làm chứ không phải đại thừa khởi tính luận. Thì vâng, tức là nói rằng ghi rằng tu tri trì danh nhất pháp, tu là phải phải tri để biết, phải biết rằng một pháp trì danh là đơn giản quan trọng nhất, chữ tối là nhất, vi là giản yếu, giản là đơn giản, yếu là quan trọng, là một pháp đơn giản quan trọng nhất. Quý vị ha, niệm Phật là một pháp chỉ đơn giản thôi, trì danh đó là rất là đơn giản rồi, đơn giản nhất rồi mà lại quan trọng nhất nữa. Hành giả sơ phát tâm thời, tức là người tu hành khi mới phát tâm. Quý hữu định khóa, cái chữ quý này là chú trọng, chú trọng phải có thời khóa cố định, tức là quý vị phải có thời khóa hoặc một buổi sáng phải tu, giống như buổi sáng chúng ta đó, chúng ta tu nhiều đó, quý vị đồng tu tu buổi sáng đó, thời khóa buổi sáng rồi thời khóa buổi tối. Người mới tu hành phải đặt ra cho mình thời khóa. À, đây là phương pháp dạy rất kỹ, quý vị ha, ngài Bành Thế Thành dạy rất kỹ. Chúng ta cứ thế mà tu hành là đúng rồi, chứ không phải người nói, có nhiều người nói sư thầy chắc con không cần đâu, cứ rảnh lúc nào niệm Phật lúc đó thôi, thế còn không có cần thời khóa. Nói như vậy là coi như coi chừng giả đãi. À, hòa thượng nói tu như vậy dễ bị giả đãi, đặc biệt người mới tu lâu thì không nói, nhưng mà người mới thì như vậy không nên, mà phải có định ra cho thời khóa buổi sáng tu, buổi tối tu, còn lại có thời gian khác tu hành thì gọi là lúc nào rảnh lúc nào tu đó, niệm được lúc nào niệm đó, nghe pháp lúc đó, vâng, đó gọi là tán khóa. Người nghe cho rõ ha. Rồi như vậy phải biết một pháp trì danh là đơn giản quan trọng nhất, người tu hành khi mới phát tâm chú trọng có thời khóa cố định. À, hoặc mỗi ngày niệm, ở đây nên thêm chữ niệm này nữa, ngàn tiếng Phật hiệu, thêm chữ Phật hiệu thì rõ hơn. Ở đây hoặc nè, hoặc mỗi nhật hoặc thiên thăng, tức là mỗi ngày hoặc 10 1.000 tiếng, tức là mình niệm 1.000 tiếng Phật hiệu mỗi ngày, hoặc là có thể định ra là vạn thanh tức là hạ vạn tiếng Phật hiệu, hoặc là 10 vạn tiếng Phật hiệu đó, nếu thêm chữ Phật hiệu thì rõ ràng hơn. Rồi tùng thiểu chí đa, tùng thiểu tối đa là từ ít đến nhiều, mới đầu tu đưa ra ít ít thôi, đưa ra nhiều quá tu áp lực, tu áp lực rồi tu không nổi nghỉ, cho nên phải đầu tiên tu ít rồi là tăng lên dần. Quý vị thấy giống như lúc đầu thiện trang nói phải tu với quý vị 3 tiếng thôi, mới đầu 2 tiếng thôi, 2 tiếng quý vị thấy không đã thôi cho thêm 3, thành 3 tiếng. Rồi dần dần thiện trang tăng lên, bây giờ cứ một buổi 3 tiếng cho những người mới có thể tu được, một buổi là phải 7 tiếng rưỡi. À, dần dần bao giờ quý vị chịu đựng được thì tu tăng hơn nữa. Hiện tại chúng ta chưa chịu đựng được, có nhiều người thấy tu nản quá, dài quá, khổ quá, lâu quá, vân vân đó. Thì chúng ta mà tu thấy lâu quá, khổ quá, lâu quá là chúng mình chưa có vào công phu được sâu, thì cái từ từ ráng mới mà, đúng không? Cái từ từ ráng từng bước, nhưng mà phải có định khóa là sáng tối. Ê, buổi sáng đó thì chúng ta tu á, thật ra thì Thiện Nhân cũng đề nghị cái khóa tu buổi sáng á là bây giờ dần dần phải đổi khác tốt chút, tức là cách niệm thì như vậy rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà tu lâu rồi thì có thể bây giờ bỏ thêm một bữa nữa chuyên niệm Phật thôi, ví dụ như thứ năm hàng tuần là quý vị không có tụng kinh nữa, chỉ có niệm Phật thôi, kinh hành niệm Phật và ngồi niệm Phật thôi. À, hoặc là lạy thêm lạy chút nữa, hoặc là bỏ luôn lạy đó, thì chúng ta nên dần dần đổi đối với cái khóa vào buổi sáng thì mình thích nghi dần dần, nhưng mà mới đầu thì phải tu, phải vận động rồi thế này thế kia cho nó khỏe người đó. Quý vị phải uyển chuyển tu hành, phải khéo uyển chuyển chứ không chấp quá, người nào cũng chấp, mỗi người chấp mỗi kiểu, chấp rồi cuối cùng tu không có đắc lực. Chúng ta phải thay đổi, nhưng mà cái thay đổi đó là thay đổi hình thức, còn cái nội dung không được thay đổi. À, tức là gì, niệm Phật kiểu nào mình ráng tìm được cái phương pháp đúng rồi thì mình niệm theo cách đó. À, Thiện Trang đã nói nhiều rồi ha, bây giờ tiếp tục trở lại. Như vậy niệm phải có thời từ ít nhiều. Câu tiếp theo, câu này khó 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 dịch nè, do tán hay do tản nhập định. Nếu mà âm mà tản á thì là do nhàn rỗi nhập vào nhập định, hoặc là tán á là từ tán loạn đến nhập định, hoặc là cái chữ tán này cũng là tán khóa đến định khóa, nhập vào định khóa. Tức là mới đầu mình tu chưa có khóa cố định nào hết, nhưng mà dần dần mình phải đưa vào thời khóa cố định nhiều hơn. Thì ở đây có ba cách dịch như vậy, thì Thiện Trang thấy đưa ra như vậy nên nói với quý vị vậy thôi, chứ còn thật ra Hòa Thượng sẽ có chú giải ở đây. Thiện Trang sẽ nói tiếp. Tỳ kỳ niệm lực, tức là tùy theo sức niệm đó, như kỳ nào đó đều có thể vãng sanh. Ở đây thêm chữ đó nữa thì nó sẽ năm chữ, nên cho đều luôn ha, tùy theo sức niệm đó thì đều có thể vãng sanh. Đây, câu khả vãng sanh là đều được được có thể vãng sanh đó. Thì đó là Thiện Trang dịch. Còn nếu ngài Như Hòa sách dịch thì như thế này: sách vô lượng thọ kinh khởi tín luận cũng nói. Ở đây có Thiện Trang nghĩ rằng không biết người ta có bị nhầm không, sao dư chữ sách ở đây, tại vì vô lượng thọ khởi tín luận thì đã là luận rồi thì không nói là sách, dư chữ sách. À, rồi cũng nói mà không biết tại sao chứ 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 cũng là chắc là lần trước có chữ hữu. Cần phải biết rằng một pháp trì danh thật là giản yếu nhất. À, tức là dịch tắt người ta không có nói hai chữ. Hành giả lúc sơ phát tâm phải chú trọng định khóa, còn sợ mình không hiểu mở ngoặc thời khóa nhất định, tức là phải cố định thời khóa đó. Mỗi ngày niệm 1.000 tiếng, hoặc 1.000.000 tiếng, hoặc 10 ức tiếng, không biết sao cái chữ đây thành ức. À, đang 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 vạn thành nè, vạn mà thành ức. Từ ít đến nhiều, từ tán nhập định, ngày ngày chỉ dịch là từ tán nhập định, tùy theo niệm lực đều được vãng sanh. Thì ở đây Thiện Trang cũng đau đầu với cái chỗ cái câu này là do tán nhập định hay là do tản nhập định, thì có ba cái trường hợp thế này, nhưng mà thật ra trường hợp này là loại trừ. Sau khi coi kỹ các bài giảng của Hòa Thượng, trong đó Thiện Trang tìm ở Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, ví dụ như tập 212, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24, tập 314, thì bộ tập này thì đang đã dịch rồi, nhưng Hòa Thượng chỉ đã nói lướt qua, ngài không có nói cái ý nghĩa tán với định này là do tán nhập định, ngài không có giảng câu này, ngài chỉ nói tán khóa và định khóa thôi. Thì Thiện Trang tìm tiếp thì ở trong tập 442 khoa chú 22 hòa thượng có giảng như thế này. Thiện Trang xin phép đọc một đoạn và dịch, vừa đọc vừa dịch. Thật chân tinh tấn, tức là thật tinh tấn, chân buông hạ phóng hạ, tức là thật buông xuống, tùng thiểu chí đa, từ ít đến nhiều. Thật tinh tấn, thật buông xuống, từ ít đến nhiều, do tán niệm đáo định. Thiện Căn cố tình không dịch câu này để đó, để chút nữa nó do tán niệm mà đến định. Và nếu mình dịch ra như vậy, tán có nghĩa là gì? À, tán susama, tức là tán có nghĩa là gì đó. Có hai cách nói này, có hai cách nói, tức là hòa thượng nói có hai cách. Tán niệm là không tính số, lúc nào cũng có thể niệm, thời đó đó là tán niệm. Thời khóa cố định, sáng tối là tính số. Ở đây Thiền Trang đi viết dịch thiếu rồi, viết thiếu. Ở đây quý vị ai mà biết chữ Hán á, coi cho mình trên nè. Sáng tối định khóa là tính số này đó, đó là một cách này, đó là cách nói thứ nhất. Đó là cách nói thứ nhất, tức là cái gì, thế nào là tán và định. Tán á, có nghĩa là thời khóa cố định, không cố định, lúc nào niệm cũng được hết, không có tính số, lúc nào niệm cũng được. Còn định á, tức là thời khóa cố định á, là sáng tối là tính số, đó là cách nói thứ nhất. Còn cách nói thứ hai, tán là tâm tán loạn, còn định là công phu sâu rồi. Khi niệm Phật không có vọng tưởng, không có tạp niệm, cho nên không hoài nghi, không xen tạp là định. Không có tạp niệm xen tạp, không có vọng tưởng xen tạp, niệm lâu rồi tự nhiên được niệm Phật tam muội. Quý vị nghe rõ chưa, đúng không? Như vậy ở đây hòa thượng nói rất rõ, cho nên phải tra cứu. Thì đang nói phiên dịch á, phiên dịch á, những người phiên dịch muốn dịch cho chính xác, bây giờ hòa thượng đã giảng hết rồi, chịu khó tra cứu câu đó. Hòa thượng giảng ở bộ này, ngoài ngày đọc qua ngày không giảng, thì quý vị mở bộ khác, mở bộ này mở bộ kia, thế nào hòa thượng cũng giảng câu đó, giảng nó rõ thì mình bám theo lời hòa thượng mình dịch mới rõ. Còn không á, mình dịch ra chỉ dịch tạm thôi. Ví dụ như quý vị nghe trong bộ giảng khoa chú 214, tập 314 đó, thì ngăn dịch đó, thì chuyên gia cũng biết cái chỗ này có nhiều nghĩa rồi, nhưng mà thôi thì đành phải chọn một nghĩa chứ không thể dịch hai nghĩa, tức là từ tán tâm đến vào định. Đó là một cách dịch đó. Còn ngài Như Hòa không biết dịch sao, cho nên ngài để là từ tán nhập định thôi, chứ không biết tán gì là gì. Thì thông thường người ta nghe sẽ người ta tưởng là từ tán tâm đến nhập định, nhưng hòa thượng nói từ tán khóa đến định khóa. Cho nên là chữ Hán cổ quý vị thấy rất nhiều nghĩa. Mình muốn học sâu thì phải học từ chữ Hán là vậy. Tại sao người hoằng pháp lợi sanh phải là người học Hán cổ? Không học Hán cổ thì thiếu. Thì mình trước ngày mình người ta dịch như vậy, ví dụ như quý vị cầm cái bộ đó lên, quý vị đọc xong rồi, quý vị cứ nghe lên như thế, rồi quý vị tưởng là như vậy thôi. Thiện Trang dịch như vậy, quý vị học theo Thiện Trang như vậy. Thật ra chỉ có một nghĩa, không học được hai nghĩa. Còn ở đây chúng ta học được hai nghĩa, nhiều nghĩa, ba bốn nghĩa, nhưng mà ở đây hòa thượng nói chỉ có hai nghĩa, nên chúng ta xóa một nghĩa, chúng ta chọc là học hai nghĩa thôi, đúng theo hòa thượng giảng đó. Phương pháp rõ ràng thì đang chỉ bài. Quý vị thấy để giảng một bài pháp phải có chuẩn bị như thế, chứ không phải mình lên mình cứ học mơ mơ màng màng rồi mình cứ lên mình giảng là nguy hiểm lắm. Là một lời nói sai đúng không, tám con ngựa chạy theo không kịp. Nhất ngôn ký xúc, tứ mã nan tri, bốn con ngựa chạy theo không kịp. Một lời nói ra bốn con ngựa chạy theo không kịp. Còn nếu mà nói nặng trúng nhân quả thì sao, một câu chuyện ngữ sai hay là một câu giảng pháp sai, đọa 500 kiếp làm hồ ly. Cho nên là phải cẩn thận. Cho nên là ai đó muốn học cố gắng, thật ra phải học Hán cổ rồi học Hán hiện đại, tra cứu bộ này và kia bộ kia. Mà thật ra muốn quý vị mà theo lớp Hán cổ của Thiện Trang cái lớp chữ Hán đó là đủ rồi đó quý vị. Thật ra một trăm mấy chục bài đó, một trăm bữa nay 134 bài rồi, là cũng đủ vốn rồi. Ai mà học tỉ mỉ, học cặn kẽ, đủ vốn rồi, có thể được rồi. Nhưng mà Tiền Giang thấy người theo học không đông, người bên ngoài học đông, người trong Phật pháp mình không đông, mà như vậy thì thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Và cũng không thấy có những người học mà tới phản hồi với Thiện Trang. Tức là những người phản hồi Thiện Trang là những mấy cô, mấy bạn trẻ trẻ mà bạn nữ, không không thấy người nam nào phản hồi cả. Tức đó rất đáng tiếc. Để làm mà một nhân tài Hoằng pháp lợi sanh không thấy, người xuất gia cũng không thấy phản hồi luôn. Ít lắm là người bên ngoài học như vậy, coi như rất đáng tiếc. Có lẽ là ai cũng nói mình giỏi rồi không cần học, hay là không có thời gian để học, thật đáng tiếc. Như chứ dễ gì quý vị học được sâu như vậy. Ở đây nói quý vị nếu niệm được như vậy, hòa thượng nói là không xen tạp nè, không hoài nghi nè, không xen tạp nè thì rất định nè, không có tạp niệm xen tạp, không có vọng tưởng xen tạp, tức là mình niệm không có có ý nghĩ gì nó xen vô hết, thì niệm lâu rồi tự nhiên được niệm Phật Tam Muội. Đây chúng ta rất mong được niệm Phật Tam Muội đúng không? Nhớ ở đây tu như thế. Mà đằng trước á, hòa thượng nói là phải thật tinh tấn nè, thật buông xuống nè, chứ không phải là tu không có thân tinh tấn là không buông xuống không được nè. Đầu tiên hãy cố định thời khóa đi, rồi từ từ tu từ ít tới nhiều đó. Chúng ta mới đầu tu có 3 tiếng, sau đó tu 7 tiếng rưỡi, dần dần tăng lên nữa, tu nhiều lên rồi không được nghi ngờ, không được xen tạp thì mới được định, là định nè. Rồi sau đó thì sẽ được. Còn câu thứ hai á, cái chữ tỳ kỳ niệm lực cũng nhiều người, câu khả bản sanh á, thì hòa thượng cũng giảng ở đây, thì đang đọc dịch cho nhanh nha. Tất cả đều có thể vãng sanh, niệm Phật đặc biệt nói công lực, không nói nhiều hay ít, nói bao nhiêu vạn tiếng, bao nhiêu vạn tiếng là chữ số. Trên kinh không chú trọng điều này, trên kinh cũng không có chú trọng điều này, mà chú trọng sự sâu cạn của công phu. Đây là do Đại sư Ngẫu Ích nói, vãng sanh được hay không quyết định bởi có tín nguyện hay không. Chúng ta đã tới tới đây là nè, đã quyết định có tín nguyện hay không nè. Rồi yếu chân tín, chữ yếu này có nhiều cách dịch, hoặc là phải, nên, nếu. Cho nên là một số bài dịch á, quý vị thấy là tại sao mình nghe mình không hiểu, tại vì người ta chọn sự sai. Nó có ba nghĩa: nếu, nên, phải. Bây giờ còn nhiều nghĩa nữa nhưng mà người ta chọn nhầm cái nghĩa thôi là không được. Thì Thiện Trang mới phải để ba nghĩa đây để quý vị thấy là nó không biết nên chọn nghĩa nào. Khi mình đọc hết rồi mình biết nghĩa nào mình chọn lại. Ở đây thì Thiện Trang chọn là phải thật tin, phải thật sự cầu vãng sanh, không phải là giả. Tại vì đây có cái khái niệm là có cái câu không phải là giả. Rồi ở chỗ này thì không phải nữa, nếu dùng niệm Phật này, tức là dùng cách niệm Phật này thì nhất định vãng sanh đó. Chứ ở đây mà dùng chữ phải hoặc chữ nên thì nó không hợp lý, mà nếu dùng cách niệm Phật này thì nhất định vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là quý vị công phu niệm Phật của quý vị cạn hay sâu, không phải là nhiều hay ít. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc là công phu của niệm Phật, đây dư cái chữ quý vị đây là đánh máy dư, là công phu niệm Phật của quý vị cạn hay sâu, không phải là nhiều hay ít. Cạn sâu không có liên quan gì liên quan với nhiều hết. Vì nhớ cho kỹ nha, niệm Phật vãng sanh chú trọng ở công phu sâu hay cạn. Chứ này không phải là niệm nhiều. Có nhiều người niệm đó, thì cha nói chúng ta niệm á, chúng ta không đếm số, không đếm bao nhiêu hết, là niệm mấy tiếng đồng hồ đó, thời gian đó thôi, thế và tập trung mà niệm. Có nhiều người lo đếm số, niệm được 10.000 câu rồi nè, 20.000 câu rồi, 30.000 câu khoe. Như vậy tâm đó hoàn toàn trái với điều này giảng. Mà thật ra những người đó Không biết người ta có duyên nghe hòa thượng giảng những điều này không? Đại sư ít nói nhiều, chú trọng gì sâu hay cạn, không phải là nhiều hay ít. Chúng ta niệm một ngày bao nhiêu ngàn tiếng Phật hiệu, hoặc là niệm cả ngày mà tâm mình tán loạn thì nó không phải sâu, không sâu, cho nên không có đắc lực, không có đắc lực. Mà muốn tâm niệm cho sâu là phải thật tinh thật nguyện. Mà muốn thật tinh thật nguyện thì phải nghe pháp, cho nên thì Trang mới khuyên những đồng tu chịu khó nghe giảng pháp. Có đồng tu nói con thích niệm Phật hơn nghe pháp. Thì quý vị nếu mà thích niệm Phật hơn nghe pháp á, thì quý vị kiểm tra lại quý vị niệm Phật có vọng tưởng hay không. Nếu quý vị vọng tưởng nhiều quá, chứng tỏ là công phu chưa đắc lực, quý vị niệm nhiều cũng không có hiệu quả. Vậy tại sao không nghe pháp nhiều vô để tâm nó bớt xuống? À, và có người thì nghe pháp không, không có chịu niệm Phật, không có thời gian để niệm Phật, thì cũng tâm tán loạn. Tại vì định ít huệ nhiều thì nó sanh trạo cử thôi, rồi nghĩ lung tung, rồi hoang mang, vân vân đủ thứ. Cho nên điều là không biết cân bằng trong tu hành. Hòa thượng nói mỗi ngày phải nghe pháp 8 tiếng, niệm Phật 8 tiếng là 16 tiếng, còn không thì 4 tiếng, 4 tiếng. À, 4 tiếng niệm Phật, 4 tiếng nghe pháp. Đó, còn không thì 4 tiếng nghe pháp, 8 tiếng niệm Phật. Chứ chúng ta mà tu ít quá khó lắm, thì bây giờ chúng ta tu ít quá cho nên hơi khó. Đó, rồi có người thì nói nghe nó vậy thì chắc còn không vãng sanh đâu. Đó là quý vị tự tự gì? Tự hại mình. Mình ở trong kinh Vô Lượng Thọ vừa rồi chúng ta đã học là tùy kỹ tu hành, tùy theo điều kiện của chúng ta mà tu hành. Mình không có điều kiện như vậy thì mình tu ít hơn, nhưng mà niềm tin mình vẫn giữ, niềm tin vẫn đủ thì mới vãng sanh. Quý vị lại thấy là ô con không có thời gian tu hành chắc con không vãng sanh, thì lại thiếu niềm tin, thiếu tín thì không thể vãng sanh, nên nhớ vậy. À, cho nên là niềm tin phải đủ. Và do không phải là con không tinh tấn, quý vị nghĩ là do không phải do chúng ta không tinh tấn, mà tại vì chúng ta không có thời gian để tu, vì hoàn cảnh, vì điều kiện, vì phước báo không đủ nên phải tu như vậy thôi, đành chấp nhận. Còn chúng ta có thời gian, chúng ta không tu thì đó lỗi của chúng ta đó. Cho nên phải xác định cho rõ nha. Có người có thời gian không tu lên đọc cái này đọc cái kia, đọc tin tức, đọc chuyện này đọc chuyện kia, rồi còn đi dạo, đi chơi, đi du lịch, vân vân đủ thứ, thì đó gọi là chưa thật với sanh tử, không thật vì sanh tử, thì đó là không vãng sinh mà bình thường. À, còn đây chúng ta rất cố gắng rồi, chúng ta vùng vẫy trong thế gian, cố gắng hết mọi sức lực để có thời gian để mà tu, thì như vậy đó là tốt, đúng không? Cho nên mình tu ít nhưng mà hiệu quả. Đằng sau Phật còn nói, hòa thượng còn giảng đằng sau hay nữa nè, quý vị nghe đằng sau đây. Phải tin sâu, tin tưởng thật sâu, nguyện vọng thật sâu, tôi phải thấy A Di Đà Phật. À, tôi phải gặp A Di Đà Phật. Chữ kiến có thể dịch là thấy thì gặp được. Thật sự mau mau thấy A Di Đà Phật, đó là tâm càng khẩn thiết, tâm càng khẩn thiết thì sức mạnh Phật hiệu sẽ càng lớn. Có người một niệm, tức là niệm một niệm thôi, tin sâu, tin đến một niệm vô cùng. Một niệm vô cùng tức là một niệm mà người ta dịch là cực điểm ấy. Ở trên này cái chữ chữ là vô cực ở đâu đây? Đây, đây, chỗ này cực xứ. À, cực xứ có người dịch là cực điểm, thật ra là chúng ta thì đang thích dịch vô cùng. Tin sâu, tin đến một niệm vô cùng thì vượt qua công đức to lớn niệm Phật cả đời của một người. Quý vị nhớ nha, nếu mà niệm mình đã có được niềm tin á, thì chỉ cần niệm một niệm thôi. Ở đây thì chị Nhân chưa chuốt văn lại đó, chứ mình nếu mình rõ ra là nếu như một người có niềm tin rất là sâu thì khi họ niệm một niệm thôi, người chỉ cần một niệm thôi thì sao? vượt qua công đức to lớn niệm Phật ở đời của một người khác. Đó, cái chỗ này nè, chứ đây nè, siêu siêu quá là vượt qua nè, nhất cá nhân nè, một người nè, nhất bối tử là cả đời nè, niệm Phật công đức đô đại. Cái chữ đô này nhiều người dịch là cũng, có người người dịch là đều, nhưng mà chỗ này không phải cũng đều gì đâu, mà chữ đô này tra từ điển nó là to lớn, cho nên là to lớn, chữ đô đại là to lớn nha, nên nhiều người dịch không hiểu là vậy đó, không chịu tra từ điển cho kỹ vô đó. Tức là vượt qua, mình niềm tin mình vẫn như vậy thì vượt qua công đức to lớn niệm Phật cả đời của một người luôn nha. Cho nên cái gì phải tin, thật tin đi, chỗ này rất quan trọng nha, phải niềm tin đến đạt đến mức vô cùng luôn. Thì quý vị niệm một câu thôi, một câu Phật hiệu của quý vị, một niệm đó của quý vị thôi, vượt qua công đức to lớn của niệm Phật cả đời của một người mà niệm nghi ngờ, niệm xen tạp. Thật sự là ngoại trừ A Di Đà Phật ra, ý niệm gì cũng dứt hết, đó là tin sâu. Chân thành thuần tịnh, dùng tâm này để niệm Phật. Tâm gì? Tâm thuần tịnh, thuần thiện, tâm thuần tịnh, thuần thiện. Đó, cho nên ở đoạn này thì nhân thấy rất hay, thì nhân do dịch mà sát giờ quá chưa kịp giảo lại, chứ nếu mà kịp mà giảo lại cho quý vị là cái chỗ này hay, với lại thiện nhân cố tình để nó hơi trục trặc chút, dịch không hay là nó sát sát cái bản gốc, coi chứ nếu mà giả lại thì sẽ hay hơn. Thì mình hiểu ý rồi mình sửa lại chỗ này, giống như chỗ nhất niệm này nè, nhất niệm này có khi á mà là một niệm, nhưng mà có khi là khi niệm đó, khi niệm mà đạt đến niềm tin sâu, tin đến tột cùng thì siêu vượt qua đó, công phu công đức to lớn, công ức niệm Phật to lớn của một người cả đời đó. Cái chỗ chữ chữ nhất niệm có khi phải dịch là khi niệm nha, chứ không phải người ta là một niệm đâu, có khi người ta dịch không có chuẩn á, trên chỗ này thì đang mới tạm dịch thôi, chứ không phải giáo lại, phải coi cho kỹ. Nên ở đây quan trọng là gì, xin nhắc lại quý vị, quan trọng ban đầu thật tin thật niệm, phải thật chân thành, mà muốn thật tin là phải thật buông xuống. Khi niệm đừng lo gì hết, đừng lo bây giờ quý vị lo, ví dụ như dịch bệnh nó đến rồi lo quá, lo không lo cho mình mà lo con mình cũng là lo. Tại sao? Không tin nhân quả. Nhân quả là gì? Nghiệp của ai có người đó nhận, quý vị lo cũng chẳng được. Thiền ăn nói đi nó lại nhiều lần rồi ha, lo gì, lo không được đâu, Phật Bồ Tát lo còn không được chúng ta làm sao làm được. Phật Bồ Tát nói là đại chúng sanh khổ, tức là thay chịu khổ thay cho chúng sanh, cái ngài có thay được đâu, các ngài chỉ xuống đây gánh vác bớt, là khi nào các ngài ở bên cạnh chúng ta thấy chúng ta khổ các ngài giúp đỡ một chút, chứ cái nghiệp đâu có thay được đâu. Nếu mà thay được Phật thay chúng ta hết rồi, không để chúng ta khổ đâu quý vị. Phật mà đại từ đại bi, cho nên chỉ là giúp đỡ. Hòa thượng giảng trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đó là nói, giả sử Phật Bồ Tát đến giúp đỡ chúng ta là gì, các ngài đến khi tai nạn xảy ra các ngài ở bên cạnh chúng ta, các ngài cứu chúng ta, giúp chúng ta, ví dụ như đang khắc phục hậu quả cho chúng ta một chút gì đó, vân vân, làm những việc như thế, đó gọi là giúp chúng ta, chứ các ngài đâu có chịu thay được chúng ta đâu, nghiệp ai người đã chịu mà, đúng không? Nếu mà chịu thay được thì đâu cần gì để nói, Phật pháp quá đơn giản rồi. Thì nếu mà chịu thay được là về Tây Phương Cực Lạc thành công dễ dàng, ngày bưng các ta về hết ha. Cho nên ở đây chúng ta Thiện Căn đã chia sẻ hết phần bậc trung trong tam bối vạn sanh. Thì ở đây do mạng nó lỗi, không biết quý vị có bình luận gì, Thiện Căn cũng chẳng thấy ha. Ở đây không thấy mấy bình luận, không có thấy rõ như thế nào, cho nên là không có trả lời câu hỏi nào cho quý vị được. Trên YouTube cũng không thấy quý vị bình luận câu hỏi gì, cho nên là Trịnh Trang xin chia sẻ chút xíu. Vì ở trên đoạn trên có nói nhắc đến là người xuất gia, Thì tu hành quan trọng bản sanh thượng phẩm hay không, bậc thượng hay không, không quan trọng là người xuất gia. Còn nếu quý vị có cơ hội đi xuất gia, quý vị nạp tốt thì tốt hơn nữa, vì người xuất gia thời nay tuy khó khăn nhưng nếu như chúng ta vượt qua những khó khăn thì chúng ta rất tốt. Ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói là người xuất gia thì tạo ác cực khó, giống như là đi thiền ở trên cạn. Còn người tại gia tạo ác cực dễ, giống như thiền đi dưới nước. À, theo xuôi theo dòng nước thì được, mình nói rõ. Nhưng mà Hòa Thượng nói đó là lời xưa, chứ thời nay người xuất gia cũng tạo nhiều ác nghiệp. À, dễ lắm. Bây giờ mà không có chánh kiến dễ bị rớt vào tà kiến, người khác họ sẽ nói dạy cho mình tà kiến, là mình phỉ báng lại chư tổ, phỉ báng lại Phật pháp chánh thống, phỉ báng lại pháp môn tu hành giải thoát. Đó, quý vị thấy hiện nay rất nhiều. À, thì như vậy thì xuất gia cũng mang tội đại trời rồi, còn làm sai lệch Phật pháp nữa, giống như Hòa Thượng nói ngài không tán thán từ thiện ở Đài Loan. Ở Đài Loan có hội từ tế gì vân vân, họ phát triển lắm, nhưng Hòa Thượng không tán thán. Bởi vì sao? Đó không phải là Phật pháp đại thừa. Mà nếu không phải Phật pháp đại thừa thì sao, rất dễ làm cho chúng sanh sai đường, hiểu đó là Phật pháp. Mà Phật pháp đâu phải như vậy đâu quý vị ạ. Phật pháp là phải giúp chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. À, chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, di thiết di đà bổn nguyện hải. Đó, đó mới là quan trọng, đó mới là Phật pháp. Tất cả Đức Phật ra đời để làm gì? Để chỉ vì thiết về biển nguyện của Đức Di Đà, bổn nguyện. À, biển nguyện hải đó, bổn nguyện hải tức là cái biển nguyện của Đức Phật A Di Đà thôi, đó là mới là Phật pháp. Cho nên ai đi xuất gia, ai muốn hoằng pháp lại sanh, cố gắng học cho kỹ Phật pháp rồi thực hành. Chúng ta là những người tại gia cũng vãng sanh bậc thượng được, bậc trung vừa rồi chúng ta cũng vãng sanh được. Hôm trước có người hỏi, nghe xong rồi cũng chưa có hiểu rõ lắm, tức là tam bối ba bậc. À, trong kinh Vô Lượng Thọ nói ba bậc, rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ nói chín phẩm, rồi gọi bốn độ nữa. Thì quý vị phải hiểu rằng bốn độ tức là Tây Phương Cực Lạc có bốn độ: Thường Tịch Quang Quỳnh độ, Thật Báo Trang Nghiêm độ, Phàm Thánh Đồng Cư độ, và ở cõi giữa là Phương Tiện Hữu Dư độ, hay là Phương Tiện Thánh Cư độ. Thì trong một độ có ba bậc chín phẩm. Nếu mà chia ra như kinh Vô Lượng Thọ là ba bậc: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thì tùy theo công đức tu hành, công phu niệm Phật, nếu như chúng ta niệm Phật được tốt sâu thì quý vị về Thường Tịch Quang Tịnh Độ, và trong Thường Tịch Quang Tịnh Độ đó có chín phẩm hoa sen, là chúng ta có thể thượng phẩm cho đến thượng thượng phẩm cho đến hạ hạ phẩm. Đã. Và nếu chúng ta tệ hơn, chúng ta không niệm Phật được tới lý nhất tâm bất loạn, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì chúng ta không thể về được Thường Tịch Quang Tịnh Độ, mà chúng ta chỉ có thể về cõi thứ hai là Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Chúng ta cũng là lý nhất tâm bất loạn nhưng mà yếu hơn vậy đó, thì cũng có chín phẩm. Và nếu chúng ta không được lý nhất tâm bất loạn mà chúng ta đi sự nhất tâm bất loạn, công phu thành phiến, thì quý vị sẽ được sanh về đâu? Sanh về cõi phàm, cõi Phương Tiện Hữu Dư Độ. Thì trong phục cõi Phương Tiện Hữu Dư Độ cũng có chín phẩm, cũng có ba bậc, nói như trong kinh này, tùy theo công phu sâu hay cạn. Và cuối cùng là những người dở hơn là những người đới nghiệp bản sanh, chưa có một công phu đến nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn không được, cũng không có công phu thành phiến, thì cho nên vãng sanh chỉ có đới nghiệp bản sanh, mang nghiệp bản sanh đó, thì chỉ về đâu? Về cõi phàm thánh đồng cư độ. Đó, quý vị nghe cho đó. Và trong cõi phàm thánh đồng cư độ là có chín phẩm hoa sen, mấy cảnh kia cũng vậy, chín phẩm. Mà nếu nói theo kinh Vô Lượng Thọ là có bao nhiêu phẩm? Ba bậc thôi. Cho nên ở đây là nói rất rõ ràng ha. Như vậy chúng ta hiểu như vậy để chúng ta không có bị mơ mơ hồ hồ. Còn vãng sanh, quý vị đừng quan trọng thượng phẩm hay bậc trung phẩm. Chúng ta tu thì chúng ta ráng tu cho được cao, nhưng mà vãng sanh á, thì mình vãng sanh và được rồi. Đại sư Cổ Ích nói Hạ phẩm cũng hài lòng rồi. Ngài nói như vậy để chúng ta không có ý niệm đừng có tranh phẩm vị. Vì có ý niệm nghĩ đến phẩm vị cao thì cái ý niệm đó là xen tạp, khiến rớt xuống thấp. Đó. Đừng mong mà Đức Phật tới Phật hóa Phật. Có nhiều người lo và nói Đức Phật tới rồi làm sao biết thật thật hay Phật giả, rồi có Phật thế nào vân vân. Hòa thượng nói quý vị yên tâm, tới lúc đó quý vị tự biết. Tại vì sao? Đó là Phật thật thật, Phật giả, mà chúng ta sẽ có trí huệ, chúng ta phân biệt được. Chỉ những người nào không phân biệt được là hàng ngày quý vị không nhất hướng chuyên niệm, tức là chúng ta không hướng về Tây Phương Cực Lạc, không hướng về Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta còn hướng Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, chúng ta còn hướng niệm Quán Thâm Bồ Tát, chúng ta còn hướng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân, thì đến lúc đó có khả năng Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện ra. À, vì hàng ngày quý vị xen tạp nhiều quá cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện ra. Giống như ông Châu Quảng Đại, ông Châu Quảng Đại làm nghề bán bánh bao bánh mì đó ở Mỹ đó, quý vị ở Washington City á, thì khi ông bệnh vì bệnh ung thư đó, nhà gia đình đi chạy chữa khắp nơi tìm hết cả được rồi, nên đi cầu cứu cầu thần đó, đến khi gặp tới Tịnh Tông Học Hội ở Mỹ của Hòa Thượng cử mấy người tới coi, thấy tình trạng nặng quá rồi thôi khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông ấy có thiện căn căn lành cho nên niệm Phật, ông niệm thấy hết đau đó, và cứ tin tưởng niệm niệm được hình như 3 ngày đó thì thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện. Ông không biết Địa Tạng Vương Bồ Tát nhưng mà thấy người như vậy thì ông tả cho mọi người đừng đi theo đó, quý vị thấy không, thấy người như vậy biết tả ra mọi người đừng đi theo và niệm tiếp, niệm Đức Phật A Di Đà tới rồi cuối cùng ông vãng sanh rất là thoải mái. Cho nên chị chư tổ hoặc trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhất hướng chuyên niệm là tránh trường hợp bị ma giả Phật. Vì sao ma giả Phật? Vì giả là giả cái người không phải bổn tôn. Bổn tôn là gì? Chúng ta tu Tây Phương Cực Lạc là bổn tôn chúng ta là gì? Là Đức Phật A Di Đà, là Quán Thế Âm Bồ Tát, là Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là bổn tôn chúng ta. Ma không thể giả được. Ma có thể biến ra Phật Thích Ca, có thể biến ra Phật Dược Sư, có thể biến ra Ngài Địa Tạng để tới quý vị, do hàng ngày hâm mộ Ngài Địa Tạng đúng không, quý vị không coi là bổn tôn mà nửa hướng về Tây Phương Cực Lạc, nửa hướng Địa Tạng, hoặc là quý vị hâm mộ Dược Sư Lưu Ly, lâu lâu cũng niệm Dược Sư Lưu Ly, tới lúc đó Phật Dược Sư tới mừng quá, con đi theo Phật Dược Sư Lưu Ly, hóa ra mà đây biến ra vụ đó, cho nên rất nguy hiểm. Cho nên ở trong này nói nhất hướng chuyên niệm có ý nghĩa như thế, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà. Tâm mình tà thì cảm cảnh giới tà, tâm mình không nhất tâm, không nhất hướng thì có khả năng bị như vậy. Đây là điều chúng ta cần phải chú ý ha, đây là điều chúng ta chú ý. Cho nên chúng ta vào đây là Thiện Giang khuyên hãy nhất hướng chuyên niệm, còn ai tạp tu kệ họ, ai muốn tạp cho họ tạp, ai muốn thế nào để hành thế đấy. Chứ thời này khó lắm, thời này chúng ta nói những người có duyên mới nghe, những người không có duyên không nghe. À, vậy thôi thì chúng ta cứ lo cho phận chúng ta cho tốt là được rồi, niệm Phật cho tốt. Thì ngày mai chúng ta sẽ công tu, hy vọng là Thiền Trang có sức khỏe tốt để dẫn quý vị tu 7 tiếng rưỡi. À, quý vị đồng tu nào có thể coi trên mạng YouTube thì sau mấy lần chỉnh được rồi á, hiện tại chỉnh cũng tốt rồi, âm thanh trên YouTube bất qua ta mà lần thứ ba lần thứ tư gì đó âm thanh mới tốt được, còn mấy lần kia không có tốt đó, và vẫn chưa tốt, thật là âm thanh cũng tương đối thôi, chưa tốt lắm rồi. Nếu như quý vị có duyên quý vị tu, còn không thì mọi người tu theo mỗi kiểu, ai tu kiểu gì tùy ha, ai thấy tu hiệu quả thì thực hành, ai không thấy hiệu quả thì thôi không sao cả, mỗi người mỗi duyên. Nhưng vào trong đạo tràng chúng ta phải tu tuân thủ quy chuẩn đạo tràng, đã phương pháp như vậy rồi. À, thứ tư tuần sau chúng ta tiếp tục chia sẻ bậc hạ, thì đang cố gắng chia sẻ ít để quý vị nhớ, cho chia sẻ nhiều quá kiến thức nhiều quá thì quý vị không nhớ, nhớ thì mới thực hành được đúng không. Đó, ở đây Thiền Trang xin lược lại một lần nữa, ở bậc trung mà thường dễ người có thể được bậc trung nè là phải, tuy không thể hành hạnh sa môn tu công đức lớn, nhưng mà phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải nhất hướng chuyên niệm a di đà phật hay a di đà phật, niệm bốn chữ được rồi. À, ở trong kinh nói bốn chữ, không cần nói sáu chữ đúng không, a di đà phật thôi mà. Tùy theo khả năng mình của mình mà tu hành các công đức lành, phụng trì trai giới, xây dựng tháp tượng, dựng tượng Phật, nếu mà dịch ra thì suông hơn, rồi cúng dường cho những vật sa môn người xuất gia, rồi nói chung là hoằng pháp lợi sanh, rồi hãy làm tấm gương tốt cho đại chúng vân vân đó. Thì tất cả những việc chúng ta làm được thì chúng ta hãy hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là nhân để mà sanh vào bậc trung bối. Còn nhân của bậc thượng bối cao đúng không, bậc hạ bối thấp hơn nữa. Thì cho nên là chúng ta sẽ hiểu được cái này thì quý vị cố gắng làm. Ở đây nói ít nhưng mà thật ra làm nhiều, quý vị thấy không? Phải phát tâm bồ đề nè, nhất hướng chuyên niệm nè, thì đó là khả năng chính nè. Rồi sau đó mới nói là tùy theo khả năng của mình mà tu hành, thì những cái việc sau là tùy khả năng thôi, không bắt buộc đó. Tu được có thì tu, không có không không, không sao đấy, mà miễn mình có tâm mình làm là được. Thì thời khóa hôm nay có lẽ là Thiện Trang chia sẻ tới đây thôi. Mỗi phẩm thì có một đặc trưng riêng, có phẩm thì cao, có phẩm là thấp. Thiện Trang thì quý vị hỏi như Phật học vấn đáp hôm qua đó, thì có bữa thì hôm qua mọi người hỏi cao thì Thiện Trang trả lời rất cao đó. Còn có khi thì rất thấp thì Thiện Trang trả lời rất thấp. Kinh văn mình giảng phải theo kinh, đang phẩm cao thì mình giảng cao, đang phẩm thấp thì giảng thấp. Cho nên có những đồng tu tu lâu rồi có lẽ không thích nghe lắm. À, thì quý vị có thể chờ đợi có lúc này lúc kia. À, chứ bây giờ cái phẩm này như vậy, bây giờ giảng cao lên giảng thế nào, đang nói sự thì mình phải giảng sự, đang nói lý thì mình phải giảng lý, lý sự viên dung đúng không. Chứ còn nếu mà không á, bây giờ tự nhiên đưa vô nói giảng gọi là thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm ở đây, nói là bây giờ đồng thời cụ túc tương ưng môn, nó chẳng có ăn nhập về chỗ này, cho nên không thể giảng như thế được. Đó là quý vị thông cảm, mỗi phẩm tùy theo phẩm mà chúng ta chia sẻ. Và lần giảng này thì Trang cũng cố gắng giảng thấp thôi, giảng vừa vừa thôi, chứ không phải giảng giống như hòa thượng. Lần sau sẽ nâng lên cao hơn chút nữa đó. Thì hy vọng là quý vị tiến dần để nghe được sâu. Và đồng tu tu lâu rồi thì đã hay nghe sâu rồi thì hãy nghe những bộ giảng của hòa thượng, nên nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa. Tại vì có người nói rồi, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa có những tập lỗi như vậy thế nào thế kia, có nên nghe hay không. Thì bộ nào tuy Thiện Trang nói là nó có lỗi thế này thế kia, nhưng mà nên nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa. Thật ra mà nói chỉ lỗi là một số người thôi, cũng có những người dịch đúng, dịch hay, đọc rất hay vân vân. Và có một số do là không có người giáo lại cái phần lồng tiếng cho nên đọc sai, dịch đúng nhưng mà đọc sai đó. Còn như những bộ bên nhóm khác này dịch như Tịnh Không Pháp Ngữ á, thì những bộ về sau này thì ổn hơn, còn đợt trước thì có nhiều cái trục trặc, tại vì do người ta cũng, quý vị cũng thông cảm, toàn là cư sĩ không, người ta cũng bận biểu lắm, người ta không có thời gian để mà tra cứu, người ta cũng đi làm rồi về người ta mới dịch, cho nên là thôi mình không thông cảm, mình nghe được đẩy được rồi, còn những cái trục trặc nào đó thì thôi mình bỏ qua đúng không, mình sửa từ từ, chứ không phải chỉ trích người ta cũng tội lắm, người ta cũng có tâm, người ta muốn hoằng pháp được sanh chứ có ai muốn xa đâu đó. Nên nói rõ ra như vậy. Còn Thiện Trang nói sai không phải là Thiện chấp cái sai đó, mà Thiện Trang nói như vậy để những người sau biết mà sửa, và những người đó nếu mà họ có tâm Phật cầu, họ sẽ ráng học hang cổ, ráng biết cách dịch hơn. Ví dụ như dịch quý vị thấy một câu kinh văn như đoạn đó, cái chữ nào hay khó quý vị thấy, như chữ đó khó Thiện Trang phải tra cứu ngay, tra cứu bộ này và thượng giảng thế nào, bộ kia và thượng giảng thế nào, tra như vậy đó. Quý vị thấy như cái, cho nên là Thiện Trang với cô Diệu Hiệp á, mà khi dò những cái câu kinh văn này, câu trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, cái câu đó nó khó quá, tức là không biết nhiều nghĩa quá vâng, thì không dám dịch liều đâu, không có hay lấy. Như cô Diệu Hiệp có lấy cái đoạn đó, cô có nói chú Như Hòa dịch như thế này, con lấy cái trong đó được không, thì Trang nói cái không, nên ra cứu hòa thượng đi. Rồi bắt đầu cố tìm hết tìm, thiền đang tìm, rồi bắt đầu đưa ra đó. Hòa thượng giảng khúc này giảng như thế này nè, giảng này thế kia, là mình căn cứ vào đó mình dịch thì làm sao sai được, hòa thượng giảng mà đó, chứ còn không phải cứ theo liều mạng dịch nghiễn đâu. Cho nên những người trước á họ chắc không là không có thời gian cho nên thông cảm, họ dịch liều mạng hay dịch nghiễn thì nó sai. Thì bây giờ mình người đi sau mình rút kinh nghiệm mình sửa lại, thì bây giờ mình phải nói là nó sai nó đúng chứ, còn không nói thì đâu biết ai biết sai đúng không, phải có người nói. Thì Thiền Căn nói, nhưng mà Thiền Căn đâu có phê bình người ta đâu, người Thiền Căn nói là đó sai như vậy để chúng ta rút kinh nghiệm để sửa đó, những bộ giảng lần trước nó không đúng. Và người ta dịch người ta cứ theo lâu ngày người ta tưởng là người ta dịch đúng, tại vì mình đâu có ai dạy đó. Nhưng mà cứ học sâu vô chúng ta thấy nó trật, nó trật thì phải chỉnh nó cứ từ từ. Cho nên bộ cái kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy Thỉnh Thiền Căn dịch nghĩa, Thiền Căn nói từ từ để Thiền Căn đi giảng qua một vòng, tại vì giảng tới đâu á là phải tra cứu tới đó quý vị thấy không, tra cứu bao nhiêu luôn, nào là phải tra cứu vào hòa thượng giảng á, bộ 24 hòa thượng giảng như thế nào, Tịnh Độ Đề Kinh Giả Duy Nghĩa hòa thượng giảng thế nào, bộ 22 hòa thượng giảng thế nào, hoặc là những bộ cũ nữa, nếu chỗ nào chưa rõ mình phải coi nhiều bộ, bộ này hòa thượng không giảng nhưng bộ kia hòa thượng giảng, thì dần dần sẽ đắp đủ thì mình giảng nó sẽ chính xác. Cho nên vẫn phải học, người thời nay muốn hoằng pháp loại sanh phải học Hán cổ, học thêm Hán hiện đại, Hán hiện đại phiên dịch, chứ không biết đọc thôi, đọc phụ đề cũng được, không cần phải nghe, nghe được thì tốt nữa đó. Mà muốn học như vậy thật ra không có nhiều, Thiện Trang đã giới thiệu cho quý vị lớp chữ Hán, Thiện Trang đã dành thời gian bây giờ được 134 bài rồi, ai mà học theo đó đủ để dịch văn bạch thoại, tức là lời giảng hòa thượng dịch được rồi. Nghe thì có lẽ là phải luyện thêm chút nữa, luyện thêm nữa, nghe mới nghe tạm 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 thôi chứ nghe được bao nhiêu thì không có nghe được rồi. Còn về Hán cổ thì gần như là gần đủ khả năng cho quý vị rồi, nếu như quý vị siêng học, ai phát tâm học vì Phật pháp, học để hiểu sâu kinh điển chịu khó học. Trong cái lớp chữ Hán đó Thiện Trang cũng có những cái sai sót, có những bài Thiện Trang có những cái sai, nhưng mà Thiện Trang chưa có thời gian để chỉnh lại, có thời gian để quay lại cho nên nó sai, ai cũng sai thôi, mình không phải thánh nhân phải sai thôi, cho nên là quý vị thông cảm đó. Mình phải nói rõ sai mình nhận sai, chứ không phải là sai là mình không có chịu nhận sai, rồi người ta nói mình là tức tức lên, tức lên rồi còn phỉ báng lại nữa, nói ông thầy Thiện Trang cống cao ngạo mạn vân vân, như vậy là thiếu tâm học hỏi đúng không. Nên đây Thiện Trang nói ý nói là phải nói ra là như vậy, còn mình không chấp. Thì hôm nay thôi chúng ta học ở đây, kính chúc quý vị luôn luôn an lạc. Ngày mai chúng ta sẽ có gắn quý vị muốn vào thời khóa niệm Phật không bị tạp loạn, quý vị buông xuống vạn duyên, cố gắng nghe pháp ít nhất và nửa tiếng, ai mà khá thì nghe 15 phút thôi, nghe đoạn nào đó hay, nghe xong mà tâm mình nó nhiếp rồi thì vô niệm Phật nó không bị tán loạn. Còn quý vị lo lắng nhiều thứ quá, lo này lo kia niệm Phật nó tán loạn thôi, đó đương nhiên. Phương pháp thì ngăn chỉ rồi ha, đọc kinh cũng là một phương pháp để tâm bớt tán loạn đó, đọc xong một phần kinh đi rồi vô niệm Phật, cho nếu không á, vô niệm nó tán loạn. Mà Thiện Trang cũng thấy rất là tuyệt vời, có nhiều người ngồi vô ồ ngồi niệm niệm mấy tiếng đồng hồ mà thấy nhiếp tâm lắm, quá tuyệt vời. Có người mới tu thôi, có người tu lâu thì không nói, nhưng mà người mới tu tu được như vậy, tức là thiện căn phước đức sâu dày, công phu tốt ha. Mà công phu đó là tốt như vậy rồi vô được định nữa, thì quý vị tu như vậy thì tới lúc lâm chung có khả năng thành tựu dễ hơn ha. Thì nghe nói thành tựu dễ hơn chưa chắc chắn, còn khi nào chắc chắn là công phu thành phiến tự tại bản sanh mới chắc chắn, bao giờ công phu thành phiến mới chắc chắn. Nên nhưng nếu như chúng ta không có những giây phút như vậy thì khó mà có công phu thành phiến lắm, nên là cứ ráng luyện, luyện từ từ. Còn đó là luyện thôi, còn muốn luyện tốt là phải buông xuống vạn duyên, nghe pháp để hiểu, hành cho đúng, gọi là giải hành tương ưng. Và trong đời sống phải giữ giới, phải làm lành và tránh ác đó, chứ không phải là mình đủ thứ, mỗi thứ nó hỗ trợ một chút. Bởi vì công phu niệm Phật thành phiến thật ra mà nói là định huệ đẳng trì, công phu định huệ này phải tương đương với công phu sức định của sơ thiền. Sơ thiền là gì? Dục vọng hết, không có ham muốn nam nữ, không có ham muốn ăn uống, ngủ, nghỉ. Đó mới gọi là định của sơ thiền. Trí huệ mình còn tham quá, rồi trí huệ mình không khai mở thì làm sao được tới đó, làm sao niệm Phật thành phiến, vì niệm hoài cũng không được nữa, cho nên phải tập buông thì niệm mới nhanh được. Đó, đó thì ngang nói như vậy, hy vọng là chúng ta sẽ thực hành được. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc và câu Phật hiệu niệm được đắc lực như trong đoạn lần nãy và thượng giảng tập 442 khóa chú 22. Thật tin, thật nguyện, thật buông xuống, vân vân. Nếu một câu Phật hiệu quý vị niệm, một khi quý vị niệm, cái chỗ đó có thể như một niệm đó, có thể dịch là một khi quý vị niệm thì bằng công đức của lớn hơn công đức của cả đời người ta niệm nữa. Đó, to lớn hơn nha. Cho nên là chúng ta ráng làm sao để được như vậy, thì công đức niệm niệm sanh vô lượng công đức, niệm niệm sanh vô lượng trí huệ, thì chắc chắn mình vãng sanh. À, một niệm tiêu được bao nhiêu nghiệp chướng, một niệm sinh ra bao nhiêu cửa lành, bao nhiêu cánh cửa Tây phương mở rộng mở, thì mình không vãng sanh thì ai vãng sanh, đúng không? Rồi chúng ta hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. Quý vị nhớ là tuần sau thứ tư chúng ta sẽ học tiếp. Vậy cứ một tuần nghỉ tuần tiếp mà. À, cho nên là thứ tư chúng ta sẽ học. Như vậy tuần sau chúng ta sẽ học hết phẩm 24. Chúng ta sẽ sang phẩm 25. Phẩm 25 cũng rất quan trọng. Nó ta cố gắng học nhiều một chút, kỹ một chút. Rồi, hôm nay xin dừng ở đây. A Di Đà Phật.